Namo Buddhaya, con Quảng Châu, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ bảy ngày 15 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bon Talk mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tịnh Thuyết giảng. Câu chuyện trong ngày, thiên thời địa lợi nhân hòa, với sự điều hợp của chư tăng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tấn cúng, chánh điển cư, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thường điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật hiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng hiện, hiểu năng hưởng thường, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, trinh lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, được cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tu như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng kỳ uy đức, cầu phúc lành sát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, thiên thời địa lợi nhân hòa. Dạ, con xin được đọc chánh văn của bài học hôm nay ạ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Phật pháp cho chúng ta biết về những yếu tố để thành công không giống với cái nhìn bình thường. Phần 1, 31 bánh xe. Có 4 bánh xe này, này các tỷ kheo, thành tựu với chúng. 4 bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người, thành tựu với chúng. Chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng hình trong các tài sản. Thế nào là 4? Trụ sự thích hợp, thân cần các bậc chân nhân, từ nguyện chân chánh, trước đã làm phước. Có 4 bánh xe này, này các tỷ kheo, thành tựu với chúng. 4 bánh xe được vận chuyển giữa chư thiên và loài người, thành tựu với chúng. Chư thiên và loài người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng thành trong các tài sản. Sống địa phương thích hợp, làm bàn với bậc thánh, từ nguyện được chân chánh, trước đã làm phước đức. Người ấy về lúa gạo, tài sản và danh xưng, danh tiếng cùng an lạc, được đưa đến đầy đủ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha á, dạ con cho thể chưa tăng la rôm mà. Dạ con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Sa Thư Sa Thư Hành Thay Dạ Con đã thấy là Đức Phật Tịnh Bao Râm ạ. Dạ bạch sư, chúng con đã đọc xong chánh văn của bài học hôm nay ạ. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật tiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bổn Sư ạ.
Dạ, Nam mô Bổn Sư ạ. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ, quý vị nghe được âm thanh có tốt không vậy? Dạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay không biết sao mà run mà phấn hoa. Hôm nay chúng ta sẽ được học một cái bài học nói về thiên thời, về lợi nhân hòa. Bài học này dựa theo một cái dòng Phật ngôn được lấy ở trong chánh kinh ra mà quý vị vừa nghe em thì đã đọc. Bây giờ thì trước khi đi vào cái thời thuyết giảng thì chúng tôi xin được tâm lòng để trong nói một cái chúng ta. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Atiwa Demi Sokato Bhagavata Sammo Sammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Lokasanna Sangvaramuttamahang Buddhang Jathammang Jathvanamami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm trình thân thủ ý tán dương đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp của Chư Tăng. Phần thuốc phát sanh do sự tán dương đức Tam Bảo và công tác cùng thần chúng dân chúng chi đại tăng và quý chia liệu những quý phụ nữ cùng các vị phụ nam phụ nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm thì được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thì nói chung lại thì có bốn cái em nói về bốn cái người mà thành tựu, cái người mà có cái sự mà thành tựu với bốn cái pháp, bốn cái pháp vậy thì như là cái bánh xe mà được vận chuyển giữa chư thiên và loài người. Thì bốn cái pháp ở đây được nói đến, thứ nhất là chú tứ hợp, thứ hai là thân cận các bậc thân nhân, thứ ba là tự nguyện chân chánh. Tự nguyện chân chánh ở đây có nghĩa là lập trường, có một cái tự lập trường chân chánh. Và thứ tư là trước đã làm phước, có nghĩa là trước đã làm phước, có nghĩa là trong cái đời trước mình đã từng tạo phước. Thì một cái người nào mà có bốn cái đức tánh như vậy, có bốn cái đức tánh như vậy thì như là có được bốn cái bánh xe để mà mình vận chuyển ở trong cái đời sống này giữa chư thiên và nhân loại. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng không biết quý vị có nghe được âm thanh chúng tôi không vậy? Đức kinh này kỳ quá. Dạ alo. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Con thành kính lĩnh lễ đại đức Phật Đăng. Kính thưa quý vị, đối với bốn cái đức tánh mà chúng tôi bốn cái pháp hoặc là bốn cái tánh mà chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe đó, là đây là nếu mà ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói một cái người nào mà thành tựu, là chúng ta thành tựu được bốn cái pháp như vậy thì như là chúng ta có bốn cái bánh xe để mà chúng ta luân chuyển, chúng ta luân chuyển ở trong cái cõi chư thiên và nhân loại. Thì bốn cái đấng này mình phải thứ nhất đó, là phải có cái chỗ ở, chúng ta phải có một cái chỗ ở thích hợp. Và cái chỗ ở thích hợp thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này thì có nhiều khi nếu mà mình không có biết, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đề tài này thì lấy cái tên của cái câu chuyện trong ngày là cái thiên thờ địa lợi nhân hòa, có nghĩa là mình phải ở trong một cái thời điểm nào đó thích hợp thì chúng ta mới có được những cái đức tánh như vậy, hoặc là chúng ta ở trong một cái chú xứ nào đó, ở trong một cái vùng đất hoặc là một cái chú xứ nào đó nó cũng như là nó có những cái điều kiện nó thích hợp thì chúng ta mới dễ dàng phát triển được những cái chuyện pháp. Cũng như mình thấy rằng ở trong cái khi mà đối với Đức Thế Tôn cũng vậy, khi mà ngài còn ở trên cõi trời đi, ngài muốn đi, ngài muốn xuất hiện ở trên thế gian, lúc bấy giờ ngài cũng phải quán xét, ngài cũng quán xét coi lúc này thế gian cái tuổi thọ của con người bao nhiêu, nếu mà tuổi thọ dài quá đó thì thuyết về cái pháp vô thường ấy, thì những người này không đủ khả năng để thấy được cái sự vô thường. Hoặc là nếu mà cái tuổi thọ của con người lúc đó nó quá ngắn thì chúng ta thì cũng bị đắm đuối với những cái dục vọng, do vậy thì cũng không có chịu tu tập, không có dẫn đến cái sự giác ngộ, không có hiểu kịp cái pháp. Chúng ta thấy rằng một cái điều gì mà chúng ta muốn thực hiện, chúng ta thành công thì chúng ta cũng phải nhờ vào cái thiên thờ hoặc là cái địa lợi, hoặc là cái lúc đó cái con người nó cũng như là cái sự mà tham sân si nó không có cuồng nhiệt, nó không có tâm thịnh quá nhiều, thì lúc bấy giờ chúng ta mới tu tập được. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trước tiên là mình phải có cái gì, mình phải có cái nơi ở nó thích hợp, cái nơi ở thích hợp cái nơi ở thích hợp này quý vị, không phải rằng là như nhiều người ta tưởng rằng đối với một cái nơi mà mình ở nó thích hợp thì cái nơi đó nó phải có đầy đủ tiện nghi, ví dụ như nó đầy đủ tiện nghi đi, ví dụ như có nhiều người khi mà người ta muốn hành thiền thì người ta mong rằng ở trong cái chỗ mà người ta hành thiền thì nó phải có, ví dụ như là không có ăn chiều, vậy thì chiều có thể uống sữa, thì người ta phải muốn có những cái máy sinh tố, hoặc là ví dụ như người ta cần phải có cái quạt, cái quạt máy hoặc là cái máy lạnh gì đó vân vân, thì điều này không phải cái chú xứ thích hợp là như vậy, mà cái chú xứ thích hợp ở đây ở đây có nghĩa là gì, có nghĩa là cái chỗ mình ở nó thấy thích hợp với tâm của mình, nó thích hợp với cái điều kiện, nó sẽ thích hợp với cái điều kiện mà tu tập của mình, đó là cái nơi gì, chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật nói, Đức Phật nói cái gì, Đức Phật nói một cái vị tỳ kheo sau buổi ăn đi đến một cái khu nhà trống, một cái khu rừng vắng để đi để đi kinh hành xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến một cái gốc cây hay là một cái ngôi nhà trống với tư thế kiết già lưng thẳng đặt miệng trước mặt. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái địa phương hay là cái chú xứ mà được gọi là thích hợp là cái nơi nào, cái nơi nào nó thanh vắng, nó thích hợp với cái sự tu tập. Chúng ta nhớ rằng đối với thiền định cái gì được gọi là cái gai nhọn của thiền định, những cái tiếng ồn nào, những cái tiếng ồn nó sẽ là cái gai nhọn của thiền định. Cũng vậy, cái đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cái chú xứ nó cũng rất là quan trọng. Cái chú xứ nó rất là quan trọng. Quý vị, tại sao ở trong thời Đức Phật có mình thấy rằng có nhiều khi nếu mà các quý vị tỳ kheo khi mà tu tập mà ở gần, ví dụ như gần bến nước đi, hoặc là gần chợ đi, thì cái sự tu tập nó cũng làm cho mình ảnh hưởng. Ngay cả quý vị biết ở ngay chỗ cái chùa cũng chúng tôi ở cũng vậy. Trong những cái lúc mà mùa nóng như ở trong cái lúc này nè, thì chùa có cái bờ sông, nên mọi người ta đi đến đó, người ta tắm rửa, người ta giặt giũ, người ta làm rất là nhiều cái việc ở đó. Thì mình ở gần ở đó thì quý vị biết rằng nó có rất là nhiều cái phiền phức, người ta đi đến nó ồn ào, à, nó ồn ào, nó tấm dập và nó ồn ào, nó làm cho chúng ta là rất là khó tu tập. À, rồi nhiều khi á, quý vị biết rằng á, ví dụ như ở trong chùa như vậy á, à, đồ của mình á, mình phải bảo quản, à, hoặc là mình phải cũng như là có sự để ý tí xíu, à, thì đó là chúng ta thấy rằng một cái điều này nó rất là bận rộn, à, một cái điều này nó rất là bận rộn. À, vì vậy á, mà đối với một cái người á, à, khi mà mình muốn à, có được cái đời sống mà tu tập nó yên vui á, à, dù cho người đời cũng vậy, à, hoặc là dù cho một cái người cư sĩ cũng vậy, cũng cần phải có những cái chỗ, à, còn cũng cần phải có những cái chỗ mà nó thích hợp, à, mà chỗ thích hợp ở đây á, là chúng ta nên nhớ rằng không phải rằng cái chỗ đó nó đầy đủ tiện nghi, à, không phải rằng là cái chỗ đó nó đầy đủ tiện nghi mà được gọi là cái chỗ nó thích hợp. À, cái chỗ nào á, mà cái tâm mình á, khi mà nó ngồi ở đó nó tu tập á, à, mà mình được cái sự mà an lạc, à, hoặc là mình không có bị những cái gì mà bên ngoài nó chi phối mình á, à, thì cái chỗ đó được gọi là thích hợp. À, vậy thì cái chỗ nào mà nó được gọi là một cái chỗ nó thích hợp, à, thì đó là cái chỗ nào, à, mà nó là một cái nơi thanh vắng, à, nó gọi là một cái nơi thanh vắng, à, nó không có những cái tiếng động, à, của những con thú, hoặc là nó không có tiếng động của những cái người của những người này người kia qua lại, chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng là những cái bến nước hoặc là những cái bến tắm, à, những cái nơi đó nó rất là phức tạp, à, nó rất là phức tạp, à, hoặc là những cái bến đò hoặc là bến chợ vân vân, thì đó là cái chút thứ nó không có, à, không có thích hợp cho một cái người mà để mà an tâm mà tạo về cái thiện pháp, à, mà ngược lại á, à, cái chú tứ mà thích hợp á, thì chúng ta phải, à, nếu mà được, à, được chúng ta chọn, ví dụ á, chúng tôi cũng nghe nói các cái vị hòa thượng, à, ngày xưa khi mà muốn lập chùa, à, muốn mở chùa, nhưng các ngài phải tìm một cái chỗ nào đó, à, mà nó không quá xa chợ, à, nó không quá xa chợ, nó không quá xa cái bệnh viện, à, đó nó cũng như là nói chung là nó không quá xa hoặc là không quá gần với thành thị, à, thì cái chú xứ đó lại là một cái chỗ mà thích hợp. À, vì sao vậy? À, vì mình thấy rằng á, đối với ví dụ như cái đời sống tu tập của mình á, nếu mà mình ở gần với chợ quá đó thì nó sẽ làm cho mình bị như là bị chi phối ở những cái cảnh ở bên ngoài. À, còn nếu mà mình ở xa quá đi. À, mình ở xa, ví dụ như mình ở xa chợ quá, hoặc là ở xa những cái trường học, hoặc là ở xa cái bệnh viện đó, à, thì khi mà mình bị bệnh hoạn, hoặc là mình bị một cái gì đó, bị một cái tai nạn gì đó, à, thì mình không kịp đi đến đó, à, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái điều bất lợi. À, vì vậy một cái người, à, khi mà tu tập, à, khi mà chúng ta có cái sự mà tu tập đó, thì cái chỗ mà ở mà thích hợp, một cái chú xứ, à, mà thích hợp cho chúng ta đó, là có nghĩa là chúng ta phải tìm một cái nơi nào, à, một cái nơi đó nó thanh vắng, à, hoặc là cái nơi đó nó có cái sự yên tĩnh, à, thì cái sự nơi thanh vắng và yên tĩnh đó, có nghĩa là cái nơi này, à, nó phải như thế nào, nó phải không có quá xa trường học, à, nó không quá xa chợ, nó không quá xa những cái bệnh viện, à, nó không có quá xa hoặc là nó không có quá gần, à, những cái chỗ mà chúng tôi vừa nêu ra, à, thì cái đó được gọi là một cái chỗ xứ, à, mà thích hợp. À, nếu mà chúng ta mà chọn một cái chỗ mà nó ở trong cái núi rừng nó sâu quá thì cũng không có thích hợp nữa quý vị. À, quý vị nghĩ đi, ví dụ như đó, quý vị muốn, à, quý vị nhớ đến chùa, à, nhớ đến cái những quý vị đó đang tu tập ở nơi đó. Khi mà quý vị nghĩ rằng á, khi mà mình á, mình mà băng qua, à, những cánh đồng đó, hoặc là mình băng qua một cái chặng đường nó rất là dài, à, nó rất là hoang vắng, à, rồi mình mới đi đến chùa được, thì thật sự ra nếu mà quý vị á, mà nhớ đến chùa thì có thể quý vị sẽ ráng cố gắng đi được, nhưng mà nhớ tới những cái đoạn đường mà mình phải đi qua thì nó dễ làm cho cái tâm của mình, à, nó bị trùng lại, hoặc là nó dễ làm cho cái tâm mình nó biến nhát, hoặc là nó có sự rút lui. À, thì đây là chúng ta thấy rằng đây là những cái bất lợi. À, do đó một cái địa phương mà nó thích hợp thì nó sẽ không quá xa, hoặc là nó không quá gần, à, nơi chợ, hoặc là bến nước, à, hoặc là những cái bệnh viện gì đó vân vân. À, thì đó là một cái chú xứ mà được chúng ta gọi là thích hợp. À, rồi, à, thứ hai nữa là chúng ta phải làm gì? À, chúng ta phải làm bạn, à, làm bạn cái làm bạn với bậc thánh nhân, có nghĩa là chúng ta, à, phải thân cận, à, thân cận với những cái bậc thánh nhân. À, chúng ta phải thân cận với những cái người mà có trí, à, hoặc là những người, à, có đạo đức. Thì, à, trong cái bậc thánh nhân này, à, chúng ta phải thân cận với những người này có nghĩa là sao? Nếu mà nói về bậc thánh á, thì chúng ta thấy rằng có bậc thánh như là chúng ta thấy rằng là đối với bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là Đức Phật độc giác, hoặc là bậc Thinh Quang giác, đây là những cái bậc thánh nhân. Còn nếu mà ở trong đời nay thì thật sự ra chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết được đó là bậc thánh gì, hoặc là bậc thánh này bậc thánh kia, thì thật sự ra chúng ta không có tìm hiểu được. Thì có thể chúng ta sẽ thân cận với ai, chúng ta sẽ thân cận với bậc trí ở trong đời. Bậc trí ở đây, bậc trí và bậc kiến thức ở ở đây trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng nó có hai. Những cái người mà ví dụ như là những cái người mà ở trong cái đời sống thế gian này thì chúng ta thấy rằng có những cái người mà có bằng học vị, bằng này bằng kia, hoặc là giỏi cái này giỏi cái kia, nhưng mà những cái người đó được gọi là cái gì, những cái người đó được gọi là cái bậc kiến thức, có nghĩa là cái sự có cái sự mà hiểu biết. Còn bậc trí mà đề cập ở trong Phật giáo mình muốn nói đây là nói về cái bậc nào, cái bậc mà người ta có giới hạnh, có nghĩa là ít nhất là cái vị đó phải có năm giới, có nghĩa là vị đó là chúng ta thấy rằng ví dụ như là không có, mình không thấy vị đó sát sanh, hoặc là trộm cắp, hoặc là tà dâm, hoặc là nói dối, hoặc là uống rượu, thì chúng ta thấy những cái bậc nào mà tránh xa ở trong cái thời nay mà chúng ta thấy rằng những cái bậc nào mà tránh xa năm cái điều đó ra, thì mình có thể mình sẽ thân cận với những người này. Vì thật sự ra thì chúng ta học ở trong trong kinh điển thì chúng ta cũng biết, mình không thể nào mà mình biết được cái bậc đó là bậc thánh nhân hay là bậc phàm nhân, mình không thể nào mình biết được điều này. Vì sao vậy? Vì đối với tâm của vị Tu Đà Hoàn, biết vị Tu Đà Hoàn, vị Tư Đà Hàm biết vị Tư Đà Hàm, vị A La Hàm biết vị A La Hàm, vị A La Hán biết vị A La Hán, rồi tâm của bậc Tư Đà Hàm biết Tu Đà Hoàn, rồi tâm của bậc A La Hàm biết được Tu Đà Hoàn với là Tư Đà Hàm, rồi bậc A La Hán thì mới biết ba bậc thánh hữu học, là có nghĩa là ba bậc thánh còn thấp hơn. Thì chỉ có những cái bậc đó, những cái vị đó thì mới biết với nhau thôi. Còn vậy thì căn cứ vào điều đó thì chúng ta thấy rằng mình không có thể nào mà mình biết được những cái điều đó. Quý vị biết rằng do chúng tôi nhớ lại, do chúng tôi nhớ những cái điều này nên ở trong cái đời sống có nhiều khi cũng như trước đây có nhiều vị người ta mới nói với chúng tôi, người ta nói với chúng tôi một cái cách gì nè, người ta nói rằng là người ta không, bây giờ trong cái đời sống của người ta không có còn yêu thích gì, có nghĩa là người ta không có còn tham, hoặc là không có còn dính mắc với cái cuộc đời này, hoặc là người ta cảm thấy chán lắm rồi, người ta không có thích gì. Đối với ví dụ như là địa vị, hoặc là cái sự mà được khen, hoặc là những cái vật gì mà quý ở trên đời này, bây giờ người ta cũng không thích nữa. Người ta hỏi chúng tôi rằng người ta có những cái cảm tưởng, hoặc là người ta có những cái tâm như vậy là có phải như là người ta là một cái bậc mà như là thánh nhân chưa? Thì cái điều này khi đó thì chúng tôi nói rằng không bao giờ mà có thể là thánh. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Cũng như quý vị biết rằng do mình đọc ở trong kinh và mình viết ở trong kinh nhiều, thành ra quý vị biết có nhiều hồi lúc trước chúng tôi nghe có nhiều người ta nói rằng là bây giờ bạch sư, bây giờ cái đời sống của con đối với tài sản hoặc là tiền bạc nhà cửa rồi vân vân, con cũng không có còn chiếm mắt, có nghĩa là con cũng không còn ham thích những cái điều đó, hoặc là địa vị, hoặc là cái như là danh quyền tước rồi vân vân, con khi mà con bây giờ con nhìn những cái điều đó con cũng như là coi thường ở trong ánh mắt con. Vậy thì có phải con là cái người mà đã diệt được cái tham, hoặc là đã ly được cái tham hay chưa? Thì cái điều đó khi mà chúng tôi nghe, chúng tôi mới có một cái điều chúng tôi bảo đảm chắc chắn vậy, chắc chắn là quý vị không có bao giờ quý vị diệt hết cái sự tham, hoặc là cái sự tham của mấy vị chưa bao giờ mà đoạn tận được. Nhưng mà tại sao? Tại vì bây giờ đó quý vị đang ở trong một cái gì? Đang ở trong một cái tâm trạng nó nhạt kém. Ví dụ như quý vị là một cái người nữ, quý vị có niềm tin với người chồng mình, nên quý vị đã đầu tư cái gì quý vị cũng tin tưởng vào cái người chồng mình hết, tin tưởng, hoặc là cái người chồng tin tưởng vào người vợ đi, cái gì mình cũng tin tưởng vào họ. Nhưng mà trong cái ngày vừa rồi mình nghe cái người này đã phản bội mình, nên mình rất là buồn. Thì quý vị thấy rằng đối với cái đời sống của họ, khi mà một cái người vợ mất chồng hoặc là một người chồng mất vợ đó, thì quý vị thấy rõ ràng thì trong cái lúc đó nó tài sản, địa vị hoặc là danh dự hoặc là cái gì, những người này người ta không còn ham mê nữa. Người ta không có còn thích về những cái điều đó nữa. Thì chứ không phải rằng là bây giờ là những cái người đó đang diệt được cái tham ái hoặc là diệt được những cái sự ham muốn gì đó. Tại vì mình bị thất bại nó quá nặng nề. Mình đặt niềm tin, đặt hy vọng vào cái người đó nó quá nhiều. Bây giờ mình bị thất bại với cái người đó. Tự nhiên mình nhìn cái thế gian này, mình nhìn mọi vật ở trên thế gian này nó đều là vô nghĩa. Thì lúc đó chúng tôi trả lời như vậy, thì những người đó mới hỏi rằng với chúng tôi là tại sao mà chúng tôi biết được, tại sao chúng tôi là một những người tu sĩ thường ở trong chùa thôi, mà tại sao những người đó mà nói ra những cái điều đó mà mình nói chúng bốc ngay cái tâm trạng của người đó, mà mình với người đó rất là xa lạ. Vừa xa lạ về cái tên tuổi mà vừa xa lạ về cái chúng sinh. Tại sao mà sư ở trong chùa như vậy mà sao sư nói đúng, không lẽ sư là cái người thầy bói hoặc là sư đoán được tâm lý này kia vân vân. Thì lúc đó quý vị biết là chúng tôi không có bao giờ chúng tôi đoán được tâm lý, mình không bao giờ mình đoán tâm lý những cái người đó, và mình không bao giờ mình nói vậy. Chỉ tại quý vị biết rằng do mình căn cứ vào ở trong kinh. Mình căn cứ vào trong kinh đó, mình thấy rằng một cái người mà tu mà muốn mà diệt được cái tham ái, thì quý vị thấy rằng 4 A tăng trì 100.000 đại kiết, tu lên tu xuống tu nằm tu ngồi tu đủ thứ cách, rồi tu từ đời này đến đời kia, tu hoài riết luôn, nhưng mà còn chưa diệt được cái tham ái. Thì những người này ở ngoài đời đó, một năm đi chùa được lần, hoặc là 5 năm đi chùa được lần, thì làm sao mà diệt được tham ái, làm sao mà diệt được tham. Thành ra mình căn cứ vào những cái điều này, mình biết chắc rằng cái người đó không có bao giờ diệt được tham. Nhưng mà vừa rồi đó là do người ta bị một cái trận mưa gió nó quá tả tơi, nó lên cái nó dập dìu cái tâm hồn họ quá, cũng như là họ bị một cái bài học rất là thất vọng rồi. Bị một cái trận này quá thất vọng rồi, nên họ nhìn những cái tài sản, họ nhìn những cái mọi người ở xung quanh, họ coi như là nó là điều là vô nghĩa hết rồi. Thành ra họ tưởng rằng lúc đó là họ đã diệt được tham ái, diệt được tham, tôi thấy không còn thích gì nữa hết, là biết là tưởng là mình đã diệt được tham rồi. Thì cái điều này nó không phải. Quý vị, nếu mà mình căn cứ ở trong kinh điển là cái sự mà tu tập mà chứng đắc của mình không phải là cái sự đốn ngộ, những cái vật mà thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật Độc Giác, khi mình nhìn chiếc lá rơi, các ngài thấy vậy, lá ở trên cây nó rơi đúng như vậy, các ngài quán xét về cái sự vô thường, các ngài đắc được đạo quả. Phật Độc Giác, thì cái điều đó mình tưởng là nói như vậy đó là dễ, nhưng mà thật ra không phải dễ. Thật ra nó là các ngài đã tạo cái gì, các ngài đã tu tập cái pháp độ ba la mật, 20 pháp độ ba la mật, bố thí cũng tu rồi, xuất gia cũng tu rồi, giữ giới cũng tu rồi, tâm từ cũng tu rồi, mà tu như vậy là mấy chục A tăng trì và 100.000 đại kiếp. Rồi đến ngày giờ hôm đó nó do thấy cái hình ảnh đó rồi mới quán xét, rồi trí tuệ nó sanh lên để thấy vô thường khổ vô ngã, rồi cuối cùng chứng đắc được quả Phật Độc Giác. Thì chúng ta thấy rằng tuy rằng trong cái nhìn, trong cái nháy mắt đó như vậy, nhưng mà đã bỏ cái công ra tu tập rất là nhiều đời, rất là nhiều kiếp, do vậy mới đạt được cái kết quả như vậy. Còn mình á, mình thấy rằng ví dụ như là nội mà mình nghe pháp đi, nghe pháp nào quý vị thấy cũng như ngày nay đi, ngày hôm nay đi, mình thấy rằng có những cái người đó một tuần là vô nghe được có 2-3 ngày, rồi ví dụ như là hoặc là một tháng vô được không mấy lần, mà lâu lâu mình nghe cái người đó nói là hết tham rồi. Mình thấy rằng cái chuyện này là ví dụ như mình nghe như vậy, mình căn cứ ở trong kinh, mình thấy cái chuyện này, điều này nó không có xảy ra, điều này nó thật sự là nó không có xảy ra. Mình thấy người ta tu tập, người ta bố thí, người ta trì tới, người ta tu tiếng, rồi người ta tu tâm từ tâm xã, người ta tu quá chừng luôn, người ta tu quá chừng là tu luôn mà chưa đắc, mà người ta còn chưa đắc. Còn mình lâu lâu mình mới thấy mình vô một lần, thì cái điều này mà lâu lâu mà thấy vô một lần vậy, tự nhiên nó bữa nào cái cầm cái mic lên nói mình là không còn tham, mình không còn dính mắc với chuyện này chuyện kia, thì thật sự nó không có như vậy. là do đâu? Do có thể rằng trong cái thời điểm đó mình bị một cái gì nó buồn quá, bị một cái gì nó thất vọng ngảo ngày quá, nên mình cảm thấy mình nhìn mọi cái chuyện ở trên đời này nó đang xảy ra như là vô nghĩa nè, như là không có dính líu gì đến với mình, thì lúc đó mình tưởng là mình hết bị dính mắc, hết bị tham, nhưng mà điều đó nó không có. Vậy thì ở trong cái điều này á, khi mà mình ở gần bậc thánh á, gần mình phải có một cái sự thân cận, hoặc là có một cái chỗ mà thích hợp, có nghĩa là cái chỗ nào, cái chỗ mà mình dễ tu tập, mình không có bị những cái phiền não, còn mình làm bạn với bậc thánh á, là có nghĩa là sao, là có nghĩa là mình sẽ gần những người mà mình thấy họ, mình phải gần những người mà họ mình không thấy họ sát sanh, không thấy họ trộm cắp, không có thấy họ uống rượu vân vân, thì mình phải gần những người đó, mình gần những người đó được rồi. Mình gần với bậc thánh á, bây giờ thì thật sự ra những cái câu chuyện mà vừa rồi á chúng tôi kể cho quý vị nghe, thì quý vị thấy rõ ràng, là không thể nào mình biết được người ta là bậc thánh hết á. Nhưng mà bây giờ mình có thể mình căn cứ mình thấy người đó không có gì, không có trộm cắp, rồi không có sát sanh, không có tà dâm, không có uống rượu, không có nói dối, thì mình căn cứ những cái người đó mà có những cái giới hạnh như vậy á, thì mình biết rằng là đó là mình thân cận với những cái bậc thánh nhân. Đó là cái khóa thứ hai để mà chúng ta có được hai cái bánh xe mà chúng ta luân chuyển ở trong cái cõi chư thiên hoặc cõi người. Nếu mà chúng ta thành tựu những cái điều này là chúng ta sẽ đạt đến một cái tài sản rất là lớn mạnh. Rồi cái pháp thứ ba đó có nghĩa là chúng ta tự nguyện được chân chánh. Tự nguyện được chân chánh có nghĩa là ở đây á, là mình phải có một cái lập trường chân chánh. Mình phải có một cái lập trường chân chánh. Mà cái lập trường chân chánh này quý vị thấy rằng do đâu mà mình có? Do mình nghe pháp nhiều. Do mình nghe những cái điều này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tự lập trường chân chánh á, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình biết chỉnh đổi những cái ý suy nghĩ của mình. Mà mình phải biết chỉnh đổi những cái suy nghĩ sai của mình. Thì nhờ cái sự chỉnh đổi đó mà mình có cái lập trường chân chánh. Mà mình muốn có được cái lập trường chân chánh này quý vị phải làm sao mới có? Không phải tự nhiên mình có, phải nhờ mình nghe pháp. Mình có cái sự nghe pháp nhiều thì mình mới có được cái lập trường chân chánh. Còn mình mới sửa đổi những cái chi kiến của mình. Ví dụ như hồi xưa mình thấy rằng, khi mà đối với một cái người mà người ta tu tập đi, đối với một cái người mà ví dụ như người ta có những cái hiểu biết nó sai lầm. Ví dụ như người ta nói là vật dưỡng nhân, có nghĩa là những cái con vật đó nó sanh ra để chi, để mà nó nuôi những cái con người, có nghĩa là nó làm những cái thức ăn cho con người, vân vân. Thì khi mà mình nghe như vậy mình hồi trước mình chưa nghe pháp thì mình tưởng những cái điều đó nó là đúng. Nhưng mà bây giờ mình nghe pháp rồi mình thấy rằng mình mới hiểu được là không phải như vậy. Những con vật này tại sao nó sanh ra, nó sanh ra làm cái loài thú đó, do những cái nghiệp, do những cái nghiệp bất thiện, nó cho những cái quả bất thiện, nên những cái chúng sanh nó sau khi mạng chung phải tái sanh thành cái loài thú, chứ không phải rằng là những cái con vật này nó sanh lên để mà nó nuôi thân của chúng ta. Thì những cái điều này mà chúng ta sửa đổi được, thì do đâu? Do chúng ta nghe pháp nên chúng ta nghe pháp dần dần như vậy thì chúng ta có một cái gì? Tự lập trường chân chánh, có nghĩa là chúng ta có những cái kiến thức nó đúng. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng hồi trước kia mình chưa có biết Phật pháp đi, thì ai nói gì mình một câu nào đó, ai nói mình một câu nào đó, người ta móc quéo mình, thì mình sẽ trả lời một cách móc quéo. Nhưng mà từ lúc mà mình biết nghe pháp, mình biết tu tập rồi thì ai nói một cái điều gì đó tự nhiên cho mình suy nghĩ. Ví dụ như người ta nói mình là hung dữ, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ có cái sự suy nghĩ lại coi mình có hung dữ hay không. Nếu mà mình có hung dữ thì tự động mình sửa đổi. Còn nếu mà mình không có hung dữ thì mình biết là người đó nói sai, mà cái người mà nói sai, nói không có đúng sự thật thì mình cũng không có cần để mà trả lời. Thì chính cái lập trường chân chánh ở đây á, dạ quý vị chờ chúng tôi chút nha. Alo, alo, quý vị nghe lại chưa? Alo, alo, quý vị nghe lại dạ. Trời ơi, chúng tôi đang trình bày, đang thiết như vậy á. Chúng tôi xây qua, chúng tôi gặp Đại Đức Tây Nguyên. Đại Đức Tây Nguyên đứng ở sau lưng chúng tôi á, chúng tôi giật mình. Chữ nghĩa đâu nó quên mất tiêu. Mình nói ồ sao đang tiếp mình thấy cái bóng gì bự bự ngoài sao không biết ai bự bự đứng ngoài sao mình hết hồn đây qua gặp Đại Đức Tây Nguyên. bây giờ mới kịp bình tĩnh lại, không biết không biết lúc này không biết sao mà hình như là chắc đi nhiều quá, thành ra cái tâm mình nó định tâm nó yếu, định tâm nó yếu, thành ra có nhiều cái nha. Cũng như hôm bữa thuyết pháp ở trên chùa Thường Quang á, bữa đó gió mạnh quá, cái cửa sổ nó đóng âm một cái đang thuyết gì giúp mình cái tự nhiên quên hết những cái ý mà mình đang muốn nói ra. Thì những cái lúc đó thì chúng tôi mới biết rằng là do mình, ví dụ như là do cái sự tu tập mình nó đi, mình đi nhiều quá đó, thành ra có nhiều khi một cái tiếng động gì nó giật mình á, thì làm cho mình tự tâm mình lúc đó khúc quản. Thì thật sự ra quý vị, những cái điều này á thì không phải rằng là mình tự mình phát hiện được đâu, nhưng mà do hồi lúc trước á, khi mà chúng tôi học á, do hồi lúc trước chúng tôi học á, thì chúng tôi để ý á, các vị lớn nhắc nhở đó. Thí dụ như mình biết rằng cái tâm mình á, trong cái lúc mà mình tu tập á, thí dụ như mình tu tập mình niệm Phật thôi, mình niệm Phật lâu ngày á, thì tự nhiên cái tâm mình nó có một cái định lực nó rất là mạnh. Nhiều khi á, quý vị biết rằng á, thí dụ như có nhiều khi mình nghe một cái đề tài nào đó, hoặc là mình đọc một cái đoạn chánh văn nào đó, trong vòng 20 phút mình đọc xong 20 phút mình mới lên trình bày á, thì quý vị biết rằng á, lúc đó nó cần phải cho mình có cái định tâm rất là mạnh. Thì lúc đó mình đọc xong rồi mình mới chú tâm vào đó, rồi mình mới có những cái ý để mà mình diễn tiếp. Hoặc là quý vị biết rằng khi mà chúng tôi lên hỏi bài sư trưởng như vậy, sư trưởng nói ra những cái tóm tắt ở đó, mà quý vị biết hả, có nhiều lúc đó mà ví dụ như trong những cái buổi sáng mà chúng tôi học đó, quý vị biết không, sáng mà mình ăn no rồi mà mình ngồi ở trong cái chỗ mát mát đi, có cái quạt máy nó mát mát đi, có cái ghế dựa đi, thì quý vị biết đó, trong những cái lúc đó mình học đó, tự nhiên nó làm cho mình dễ bị buồn ngủ, nó dễ bị buồn ngủ. Nhưng mà nhiều khi khi mà hỏi bài sư trưởng thì sư trưởng nói thì do chắc chúng tôi nghĩ rằng do có cái sự mà tôn kính sư trưởng quá, thành ra khi mà hỏi bài sư trưởng thì sư trưởng nói ra một cái câu nào đó, lúc đó mình phải chú tâm rất là mạnh. Mình cứ nhớ những cái đầu đề, cứ nhớ như vậy, xong rồi mình về mình mới triển khai ra từ từ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái lúc đó thì tự nhiên mình đang ngủ, nhưng mà mình chú tâm mạnh quá thì lúc đó nó không có buồn ngủ, thành ra tự nhiên trong cái lúc đó chúng tôi mới liên tưởng đến những cái chi pháp. Ví dụ như là trước kia ví dụ như chúng tôi học bài thì chúng tôi chỉ biết rằng đối với mà cái chuyện cái á, cái hôn chồng, cái hôn chị cái á, thì phải có cái chi tâm mới đối trị được, thì hồi trước á, thì chúng tôi học thuộc lòng thôi. Ví dụ mà người ta hỏi mình á, giờ hôn chị cái là có nghĩa là buồn ngủ đi, thì phải lấy cái gì trị nó, thì tự nhiên lúc đó chúng tôi thuộc hôn chị cái thì phải lấy cái chi tâm để mà đối trị nó. Thì lúc trước đó thì học những cái đó đó thì quý vị biết rằng là chỉ nhớ thôi, chỉ nhớ cái chi pháp nó là như vậy thôi, chứ không có biết làm sao hết. Nhưng mà trong những lần mà học bài á, khi mà hỏi bài á thì sư trưởng trả lời á, thì quý vị biết là chắc lúc đó là do chúng tôi tôn trọng sư trưởng quá, kính trọng sư trưởng quá, thành ra phải chú tâm. Càng chú tâm càng chú tâm thì tự nhiên lúc đó là qua cái cơn buồn ngủ, hồi lúc nào mình cũng hay. Thì quý vị thấy rằng hoặc là có nhiều khi á, quý vị thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy ví dụ như quý vị nghe pháp của mày, quý vị nghe pháp cũng vậy, tự nhiên quý vị đang ngồi nghe một hai câu gì đó, nghe một hai câu gì đó, cái quý vị chăm chú quý vị nghe, quý vị chăm chú quý vị nghe, cái tự nhiên lát quý vị nhớ lại cái chuyện này, nhớ lại hồi chiều của mình, hồi chiều mình định làm cái gì đó, bây giờ cái tự nhiên mình quên. Hoặc là quý vị đang nghe được có một chút là cái tự nhiên quý vị suy nghĩ đến cái điều này, suy nghĩ đến điều kia, hoặc có thể quý vị đọc những cái quyển sách nào mới, đọc vô một hai trang tự nhiên mình suy nghĩ, mình nhớ cái điều này điều kia, thì chính cái đó là cái gì, chính cái đó là cái tâm của mình đó. Nó cái định tâm mình nó rất là yếu, cái định tâm mình nó quá yếu, nên nó thường bị cái sự phóng tâm. Mà định tâm này như sao, tại sao mà yếu, tại vì nhiều khi mình bắt cảnh bên ngoài nhiều quá. Hằng ngày ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người hằng ngày đi nói chuyện ở hàng xóm nhiều quá, nó cũng định tâm nó yếu. Hoặc là hằng ngày mình nghe nhạc nhiều quá, hoặc là hằng ngày mình giỡn chơi nhiều quá thì cái định tâm mình nó rất là yếu. Còn chúng tôi á, hồi nãy giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe là không phải là hằng ngày chúng tôi đi nói chuyện với hàng xóm nó nhiều, nhưng mà hằng ngày do chúng tôi bận những cái công việc này công việc kia, nó nhiều, thành ra có khi nó cái định tâm mình trong cái thời gian đó nó ngắn. Chứ không phải có thể là quý vị thì tại ở ngoài đời đó, thành ra đi nói chuyện với hàng xóm nhiều, còn chúng tôi chắc là không có vô hàng xóm nào nói chuyện rồi, chỉ có do làm cái việc này việc kia nhiều. Đó là một cái vài lời tâm sự đối với quý vị thôi. Bây giờ đó thì trở lại cái chi pháp của mình, thực sự ra ở trong cái đời sống này, trong cái đời sống này thì quý vị thấy rằng mình không có thể nào mình biết tại sao mà gọi cái bậc đó là bậc thánh, hoặc là mình không thể nào mình nhận biết được, mình không thể nào mình nhận biết được. Nhưng mà mình thấy người đó là có cái gì, người đó người ta giữ năm giới, người ta cũng như là người ta có cái sự mà tròn về năm giới đó, thì mình căn cứ vào đó mình sẽ thân cận với những người đó được rồi. Hoặc là mình nghe nói trong kinh mình thấy không, đối với bậc tu đầu quần đó là cái giới của bậc tu đầu quần đó là hoàn toàn thanh tịnh. Thì chúng ta thấy căn cứ vậy thì ở trong cái đời sống này á, mình thấy cái người nào mà người ta giữ năm giới, người ta giữ năm giới đó được tròn đầy đó, thì mình có thể mình thân cận với người đó được rồi. Nhưng mà mình ở đây mình cũng phải ngại bén nha quý vị. Có nhiều người ta không có sát sanh, người ta không có sát sanh, nhưng mà chưa chắc người ta là một cái người có giữ giới. Tại sao vậy? Tại người ta có tiền nhiều quá, hàng ngày người ta đâu có nấu ăn, người làm hoặc là người ở đồ này kia, hoặc là cha mẹ hoặc là ai đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng mấy đứa học sinh đó, nó đi học về nó ăn cơm, thì cha mẹ nấu sẵn hết rồi. Nhưng mà những người đó không phải là những cái người mà tròn, mà có cái sự mà không sát sanh. Nhiều khi những cái người đó, nếu mà những người đó người ta có nguyện, người ta có nguyện, ví dụ như là người ta nguyện dù cho có mệnh hệ gì đến cái thân mạng, đến ảnh hưởng đến cái đời sống họ, nhưng mà họ quyết lòng họ không sát sanh, hoặc là họ quyết lòng họ tránh xa sát sanh, thì cái người mà có cái trong tâm như vậy á thì mới được gọi là cái người đó không có sát sanh. Chứ không phải rằng chúng ta thấy rằng những người nào mà không có sát sanh là mình tưởng người ta tròn, người ta giữ được cái giới không sát sanh. Ví dụ như những đứa học sinh thì nó đâu có làm việc gì đâu, thành ra nó lo nó đi học không nó rồi về cha mẹ nó cơm sẵn thì ăn, vậy thì đâu phải là những người đó là người ta tròn đủ cái sự mà không có sát sanh. Thì cái điều này ở trong Phật giáo chúng ta phải phân biệt những cái điều đó. Chúng ta thấy rằng những người nào mà trong tâm họ hoặc là những cái hành động của họ, họ không có phạm vào cái sự mà trộm cắp hoặc là sát sanh đó, thì mình biết rằng những người này là những người trí, hoặc là những người này là những cái người mà đã tạo phước, đã có một cái như là có một cái đạo đức như vậy đó, thì chúng ta sẽ thân cận được rồi. Thì rồi cái tự lập trường chân chánh ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình khéo, mình có cái sự hướng tâm, mình hướng tâm đến những cái điều thiện, chúng ta có cái sự hướng tâm đến những cái điều thiện, ví dụ như chúng ta thấy rằng hồi trước kia mình tham lam sân hận, nhưng mà bây giờ mình biết Phật pháp rồi, mình cố gắng mình chuyển sao mà mình tu tập về từ bi, hoặc là có nhiều khi á, đối với cái sự mà cái lập trường chân chánh này của chúng ta, nó có nhiều khi chúng ta sẽ hướng tâm đến. Ví dụ như hồi xưa á, thì chúng ta có nhiều người á, người ta nói rằng á, người ta thôi người ta không có tu đâu, nghĩ sao người ta ở trong cái đời sống người ta đó, ăn lành ở tốt, ăn hiền ở lành được rồi, thì như vậy là tốt rồi. Nhưng mà hồi xưa, ví dụ như đó, hồi xưa á, là mình nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ do mình nghe pháp, do mình hiểu được cái Phật pháp rồi, thì bây giờ mình không có nghĩ như vậy nữa, mà mình hướng đến mình phải làm cái gì nó có lợi ích cho bản thân mình, hoặc mình làm cái gì mà nó có lợi ích cho những người xung quanh mình. Thì trước tiên thì thí dụ như quý vị thấy rằng không có thể nào mà trước tiên mà mình đi lo cho người ta được, thôi bây giờ thì mình không có bố thí được cho người ngoài thì mình cũng bố thí được cho dòng họ mình, có nghĩa là ai cần cái sự giúp đỡ mình giúp đỡ, rồi từ từ nó mới đến những người hàng xóm, hoặc là những người đang bệnh, những người đang khổ vân vân, rồi từ từ đó cái mình hiểu biết rồi được Phật pháp được nhiều nữa thì mình hướng đến cái lợi ích nó mạnh hơn, có nghĩa là cái quả báo nó lớn hơn, thì mình đi đến chùa mình cúng dường, hoặc là ngày xưa thì mình sân hận được nhiều, mình ai làm gì Phật lòng mình tí xíu mình trở lên cái sự sân hận vân vân, nhưng mà bây giờ thì mình hiểu được tất cả mọi người, chính bản thân mình đều sợ hình phạt, đều sợ cái sự khổ vân vân, nên bây giờ đó mình hướng tâm đến mình làm cái điều gì đó mà cho tâm mọi người được mát mẻ, thì đó thì chúng ta thấy rằng đó là mình có cái sự mà tự mình chân chánh, có nghĩa là mình có những cái suy nghĩ chân chánh, những cái suy nghĩ tốt, thì tóm lại những cái suy nghĩ đó nó sẽ là cái gì, nó sẽ làm cho mình nó sẽ làm cho mình có được cái tư tưởng mát mẻ, có được cái tâm từ, mà tâm từ thì sống trong cái trí tuệ, có nghĩa là mình hiểu được ai cũng sợ khổ, ai cũng sợ cái sự mà đau đớn vân vân, do vậy mà mình phải làm cái chuyện gì nó có lợi ích, nó không đem lại cái sự đau khổ cho người khác, thì khi mà mình có cái tâm mình ở đây là chúng tôi nói rằng là cái sự mà tự lập trường chân chánh này có nghĩa là sao, có nghĩa là mình hướng tâm đến những cái gì mà nó tốt đẹp cho mình và nó tốt đẹp cho người. Thì có nhiều người á, chúng tôi có nhiều khi chúng tôi đi trình bày những cái bài pháp mà nó liên quan vậy á, thì có nhiều người á, người ta nói rằng á, người ta chưa làm được cái gì hết, nhưng mà có thể người ta chỉ hướng tâm thôi, như vậy có tốt hay không, thì chúng tôi nói cũng tốt, cũng rất là tốt. Tại sao vậy? Tại vì mình chỉ cần hướng tâm thôi, thì quý vị thấy rằng á, từ những cái việc làm gì trước tiên là chúng ta thấy rằng nó đều xuất phát từ ở trong tâm, nó xuất phát từ ở trong tâm trước. Quý vị muốn làm cái gì cũng vậy, muốn đi đứng nằm ngồi cái gì nó cũng khởi ở trong tâm trước, xong rồi nó mới điều khiển đến cái hành động của mình, hoặc là chúng ta thấy rằng chúng ta muốn mà bố thí, hoặc là chúng ta muốn cái gì đó, mình muốn cái gì đó, thì mình khi mà mình làm cái điều đó thì chúng ta thấy rằng là mình cũng do nó sanh khởi trong tâm mình trước. Vậy thì một cái người mà chỉ có cái, ví dụ như mình chỉ có cái tâm như vậy thôi, mình có cái tâm ví dụ như mình mong những người này nghe pháp được cái sự an lạc, hoặc ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà người ta rời khỏi rung đi, người ta chào tạm biệt rung, mong mọi người được cái sự an lạc trong khi nghe pháp, thì mình thấy người ta có cái sự hướng tâm như vậy nó cũng tốt rồi. Tại sao mà chúng tôi nói tốt, tại vì những cái điều mà mình muốn như vậy là do đâu, do tâm thiện của mình, do tâm thiện của mình nó sanh khởi lên, mình mới có những cái ý nghĩ đó. Mà tâm thiện thì quý vị thấy rằng tâm thiện thì nó cho quả thiện, vậy thì cái sự tự lập trường chân chánh này có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là cái quan trọng ở cái chỗ đâu, cái chỗ mình hướng đến cái sự lợi ích của mọi người, lợi ích của người này, lợi ích của người kia, hoặc là lợi ích của bản thân mình, hoặc là lợi ích của những người xung quanh mình, thì cái tự lập trường chân chánh này có nghĩa là mình suy nghĩ, mình hướng đến những cái điều lợi ích cho tha nhân, hoặc là cho bản thân mình, hoặc là cho cả hai, thì đó được gọi là cái tự lập trường chân chánh. Rồi cái điều thứ tư là ở trong cái điều thứ tư là có nghĩa là cái này là chúng ta có cái gì, chúng ta trước đã tạo phước, trước chúng ta đã tạo phước, quý vị biết trước chúng ta đã làm phước là có nghĩa là gì, là ở trong quá khứ chúng ta đã từng trong quá khứ chúng ta đã từng tu tập, hoặc là chúng ta đã từng bố thí cúng dường, vân vân. Quý vị thấy rằng cái đời sống mình á, ngày nay á, tại sao mà mình sinh ra ở trong cái cõi đời này, mình cũng có chút ít tài sản, rồi mình được cũng được một chút, một số người nào đó người ta kính trọng mình, rồi mình cũng hiểu được cái điều này điều kia, thì tại đó là cái gì? Đó là cái phước của chúng ta, đó là cái phước của chúng ta mà ở trong Phật giáo gọi là phước Phật. Phước Phật có nghĩa là chúng ta có tài sản. Rồi cái phước gì? Phước đức có nghĩa là chúng ta cũng được mọi người người ta yêu mến, một số người nào đó người ta yêu mến mình, đó gọi là cái phước đức. Rồi cái sự hiểu biết của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái đó được gọi là gì? Cái phước trí. Vậy thì trước đã làm phước, trước đã làm phước có nghĩa là mình đời trước mình đã từng tạo phước rồi, đời trước mình đã từng tạo phước rồi, nên đời sống ngày hôm nay á, mình có cái gì? Mình có được những cái quả báo như vậy, mình có được tài sản, có được mọi người yêu mến, có được cái sự hiểu biết. Khi mà học một cái nghề nào đó thì tự nhiên sẽ am hiểu và sẽ thông thạo ở trong cái nghề đó, là do đâu? Do đời trước mình đã từng tạo phước. Quý vị thấy rằng á, cái chỗ mà tạo phước như vậy á, có nhiều người á, người ta nói rằng á, vậy thì mình có nhiều tài sản quá, vậy sao mình tu? Thì cái điều này nó chưa hẳn là như vậy. Quý vị để ý á, thường thường á, những cái người mà có phước á, những cái người có phước á, quý vị thấy rằng tuy người ta có tài sản, tuy người ta có tài sản nhưng mà người ta không có bị dính mắc. Có nghĩa là khi mà ta hiểu được cái chân lý, hoặc là người ta thấy được người khác đau khổ á, thì tự nhiên người ta bố thí cúng dường, người ta ít khi nào người ta dính mắc ở trong cái tài sản. Hoặc là quý vị thấy rằng á, những cái ở đây thì chúng tôi không phải rằng là chúng tôi nói theo tâm lý, nhưng mà mình căn cứ vào ở trong cái phước báo, hoặc là trong căn cứ vào trong cái đời sống tu tập á, quý vị thấy rằng những người nào mà có tiền á, người ta dễ bố thí, những người nào mà có tài sản á, người ta dễ bố thí, người ta dễ cúng dường á. Có nhiều khi á, người ta mình nói vậy, mình nói tại người ta giàu, mình nói ví dụ như mình nói cái người đó người ta mới cúng dường một cái buổi cây tăng này kia, người ta cũng như là những cái thí chủ đó người ta có sự rộng rãi lắm. Cái có nhiều khi có nhiều người ta nói là tại mấy người đó người ta giàu, không phải là như vậy đâu quý vị. Tại sao? Tại vì người này á, đời trước đã từng bố thí rồi, thành ra bây giờ chỉ thấy là cái cảnh đó thôi, thấy là cái cảnh tượng đó thôi, thì tự nhiên cái người ta quan hỷ, ta làm liền chứ không phải là tại người ta giàu đâu, không phải là tại như vậy. Nhưng mà tại gì? Tại cái thường cận duyên, cái thiện pháp của người ta mạnh. Khi mà người ta thấy được cái người khác đau khổ thì tự nhiên người ta bố thí, hoặc là người ta thấy chùa, hoặc là người ta thấy hình dáng của những vị mà sa môn, những vị tu sĩ á, thì tự nhiên người ta phát tâm lên liền, người ta phát tâm ta muốn làm phước cúng dường này kia vân vân, chứ không phải là tại người ta giàu. Chúng ta thấy rằng là do người ta đã nhiều đời người ta tạo phước rồi, nên ngày hôm nay người ta mới có tài sản. Cái điều này chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Mình căn cứ mình thấy rằng có người tại sao trong đời này làm 8 tiếng, một ngày đi làm có 8 tiếng mà phải nói rằng là vừa nuôi được bản thân mình, mà nuôi được con, nuôi được chồng, nuôi được người gia đình, nuôi đủ thứ người hết. Còn có người thì đi làm một ngày có 12 tiếng mà nuôi không nổi bản thân mình. Cái điều này nó có nha quý vị. Quý vị biết chúng tôi có một cái người em trai, ban ngày thì đi làm, tối thì đi học, mà tối thì đi học, ban ngày thì đi làm, mà không có nuôi ai hết, mà bản thân của người em trai của chúng tôi có nhiều khi còn phải ăn cơm ké của ba mẹ. Có nghĩa là bây giờ ba mẹ đã già rồi, thì chúng tôi thì đã đi tu rồi, chỉ còn có lợi cái người em gái mình nuôi cha mẹ thôi. Mà rồi cái cậu em trai út thì cái nhiệm vụ thì chỉ có đi làm để tự nuôi thân mình thôi, rồi xong rồi tối đi học thêm thôi. Như vậy mà cũng không nuôi đủ cái bản thân mình được. Thì quý vị thấy rằng cái thật sự ra mình nhìn những người đó, mình biết những cái người đó, người ta cứ như cái phước của người ta ít, do vậy mà người ta làm cái cực lực, nhưng mà vừa đủ để ăn, nó không có dư. Đó thì quý vị thấy rằng mình căn cứ vào những cái điều này thì mình biết, chứ không phải rằng có khi nhiều khi người ta đổ thừa cái người nghèo, hoặc là đổ thừa cái người giàu. Nhưng mà những người quý vị thấy rằng những cái người mà người ta có tiền người ta dễ bố thí, người ta dễ cúng dường, do đâu? Do đời trước đã người ta đã từng tạo phước rồi, nên đời nay người ta sanh lên người ta có tài sản, nhưng mà người ta ít bị dính mắc. người ta ít bị dính mắc. Quý vị thấy cái trong Phật giáo của chúng ta phải nhớ đến những cái điều này. Trường hợp nào là nhân, trường hợp nào là quả, thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái sự mà sống, chúng ta có một cái nhìn nó rất là thản nhiên. Hoặc là chúng ta thấy rằng có nhiều người á, có nhiều người á, tại sao mà người ta ít sân, có nghĩa là có nhiều người mà người ta ít sân. Quý vị thấy rằng tại sao vậy? Tại vì nhiều đời người ta tu tập, cái người ta đã có cái phước mà tạo từ đời trước, nên đời sống ngày hôm nay á, quý vị thấy rằng á, mà chúng tôi để ý nha, cái người nào mà thường thường á, mà họ đẹp đi, họ đẹp đi thì cái người đó thì hình như là chúng tôi để ý họ ít sân lắm. Mà cái mình thấy cái người mà tại sao mà họ đẹp, tại sao mà họ có những cái tướng trạng này, nó tướng trạng như là có dáng người nó đẹp, hoặc là mặt mày họ xinh xắn, họ đẹp, thì mà chúng tôi để ý nha, thường thường á, mấy cái người mà đẹp á, thì ít chê ai xấu. Mấy cái người mà quý vị thấy để ý rồi, quý vị nghe chúng tôi nói xong rồi mai mốt quý vị để ý coi, những cái người mà người ta đẹp á, người ta ít chê cái người nào xấu. Còn những cái người nào mà xấu á, thì người ta ưa chê ở cái người này xấu hơn cái người kia xấu hơn cái người đó, vậy vân vân. Nhưng mà thường thường mấy cái người đẹp á, thì họ ít chê ai xấu. Thì quý vị thấy rằng á, tại sao mà cái người đó mà ví dụ như là người ta đẹp, tại vì ở trong cái kinh trong bộ kinh trung bộ á, tiểu nghiệp phân biệt á, thì quý vị thấy rằng những cái người nào có cái sự mà cung kính phục vụ các bậc trưởng thượng, hoặc là cung kính phục vụ tam bảo vân vân, do cái nhân này sanh ra ở trong cái đời sau á, có nhiều cái sắc đẹp, hoặc là được mọi người kính mến, thì chúng ta thấy rằng do cái nhân gì, chính cái chỗ này mình thấy rằng có nhiều người ở trong cái đời sống này họ ít khi nào họ sân, vậy thì do đâu? Do đời trước họ đã từng tạo phước, có nghĩa là đời trước có khi họ tu về tâm từ. Họ thường xuyên họ tu tâm từ, hoặc là họ thường xuyên có cái sự mà thương những cái người đang khổ cực, hoặc là thương những người đang bệnh hoạn vân vân, rồi họ do họ thấy cái sự khổ đó nên họ sống có cái tình thương, hoặc là có cái tâm từ đối với những cái đối tượng đó, hoặc là do nhiều đời họ thực hiện cái pháp cung kính, hoặc là có cái sự kính trọng mọi người, nên đời hôm nay họ sanh lại làm người thì họ được cái sự mà nó đẹp, đẹp người, đẹp tâm hồn, hoặc là có khi là họ cái sự sân của họ nó không có nhiều, có nghĩa là ví dụ như ai làm cái gì mà bất bình, làm đi lặp lại 2-3 lần thì cái người đó mới sân lên. Thì tại sao mà có những người người ta gặp cái chuyện gì đó là người ta sân lên liền, còn có một số người thì phải cái chuyện nó phải lặp đi lặp lại 2-3 lần thì cái người đó họ mới sân lên. Họ mới tăng lên như vậy thì là do đâu? Do một người đã đời trước đã từng đạo phước, đã từng tu tập, nên đời hôm nay thì cái chuyện gì đó nó lặp lại 2-3 lần thì lúc bấy giờ cái thân mới khởi lên. Còn cái người mà tại sao mà bất bình liền, gặp cảnh thì mau bất bình liền, do đời trước mình ít tu tập, mình ít tu tập nên đời sống ngày hôm nay chỉ cần một cái chuyện gì đó nó khơi lại cho mình, thì mình dễ khởi lên cái tâm sân. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì đời trước đã tạo phước, có nghĩa là ở trong quá khứ, ở trong một cái kiếp nào đó chúng ta đã từng tu tập, đã từng tạo những cái thiện pháp rồi, nên ngày hôm nay chúng ta sống nó được thanh thông, có nghĩa là chúng ta vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian đi chùa, hoặc là chúng ta vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghe pháp, hoặc là vừa đi làm, vừa có cái thời gian để mà chúng ta coi kinh sách vân vân, thì đây là cái phước báo. Và chính cái chỗ này khi mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này khi mà chúng ta rảnh rỗi, hoặc là chúng ta có cơ hội thì chúng ta phải tạo cái gì, tạo những cái phước vật, phước đức, phước trí, để làm sao để cho đời sống sau của chúng ta nó được ổn định. Ví dụ như mình không bố thí cúng dường, mình không tạo cái phước, hoặc là mình không có kính trọng mọi người đi, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sau mình sanh ra ở cái vùng biên địa đi, mình sanh ra ở cái vùng mà nó thuộc về mà chúng ta thấy rằng mà cái vùng mà nó ví dụ nó ở ven biển, hoặc là nó ở trên rừng vân vân, thì mình đừng có nói đến tu tập, đừng có nói đến cái sự tu tập, mình suốt ngày mình sẽ thanh không, mình phải đi bắt cá về mình làm mình ăn, hoặc là mình ở gần biên địa, ở gần rừng núi thì quý vị phải đi làm gì, đi săn bắn, đi bắt con này bắt con kia về ăn, thì mình thấy hàng ngày mình toàn là suy nghĩ đến chuyện sát sanh, mà mình suy nghĩ đến giết hại cái này cái kia không, mà chứ không thể nào mà mình suy nghĩ đến mà cái sự tu tập được. Có nhiều khi á, mà chúng tôi đi về những cái chùa mà vùng sâu vùng xa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng á, thì những cái người dưới đây á, mà nếu mà cái người nào mà người ta có được cái chùa, người ta đi đến được cái chùa, người ta tu tập á, phải nói rằng là những người đó, nếu mà tính ở trong cái vùng này á, thì những người đó phải nói là đại phước. À, vì chúng tôi đi ngang qua thì chúng tôi thấy những cái vùng đó, đất đá thì nó rất là khô cằn, à, đi suốt một cái đoạn đường dài không có một cái nhà nào, à, cây thì như là nó không sống nổi nữa, thì đừng nói chi người nó sống nổi. À, mình đi xung quanh đó mình thấy trời ơi, ở những cái vùng đó không có một cái người nào mà người ta, à, không có một cái người nào mà mình nhìn người ta có cái sự dễ coi. Có nghĩa là ví dụ quý vị thấy thường thường á, à, khi mà mình đi đến đó mình ví dụ như mình muốn mở đạo hoặc là muốn tế độ gì đó vân vân, mà mình cũng phải nhìn những người đó coi người ta ví dụ như là đối với cái tài sản á, thì người ta cái đời sống người ta nó có ổn định, nó có trung bình hay không. À, hoặc là nói về ví dụ phước đức đi, có thể những người này có hiểu được cái giáo pháp này không, à, thì mình nhìn ít nhất người đó có cái cũng có cái sắc đẹp, à, hoặc là có cái sự mà dễ nhìn dễ coi á, à, thì mình biết là người này có phước rồi, người này đã có tạo phước rồi nên ngày hôm nay mới có cái hình tướng như vậy. À, thì chính cái chỗ này á, thì mình mới triển khai giáo pháp, mình triển khai cái lời dạy của Đức Phật cho những người này nghe, à, những người này ta mới dễ hiểu. Quý vị biết đó, có nhiều khi người ta đi đến chùa chúng tôi để ý á, nhất là những cái người mà ví dụ như giáo viên đi, những cái người mà thầy cô giáo đi, khi mà đi đến chùa quý vị biết những người đó người ta hỏi chúng tôi ở chùa này ăn mặn hay ăn lạc, à, chúng tôi trả lời một cách rất là gọn mà tự nhiên người ta cũng hiểu, ở đây người ta không sát sanh, ừ, ở đây không sát sanh, ai cho gì ăn đó, à, thì tự nhiên mình trả lời người ta, à, dạ hiểu rồi. Còn có nhiều người á, thì người ta đi đến người ta hỏi tớ, hỏi lui, hỏi xuôi, hỏi ngược mà mình cũng trả lời rất là nhiều mà người ta cũng hiểu nhiều. À, thì quý vị thấy rằng cái căn cơ của con người đó, nó có cái sự mà nó khác biệt nó rất là nhiều. Một người đó mà người ta có phước á, mình trả lời con ngắn làm sao người ta nghe người ta cũng hiểu. À, còn cái người mà khi mà người ta không có duyên lành, người ta không có phước á, quý vị biết không? Mình trả lời nó rất là mệt. Cũng như có lần đó chúng tôi mắc cười lắm, chúng tôi đi thuyết pháp ở một cái vùng đó, chúng tôi nói về ví dụ nói về những cái pháp mà niềm tin với là tinh tấn á, quý vị biết không? Chúng tôi nói một hồi cái mấy người đó họ làm như họ, chúng tôi thấy họ ngó ra ngoài cũng như là họ tìm đường họ trốn rồi, à, họ tìm đường họ trốn rồi. Cái lúc đó chúng tôi mới nói với họ, mới bắt đầu chúng tôi chuyển đề tài liền, chúng tôi mới hỏi rằng tại sao quý vị thấy ở trong cái đời sống này á, có nhiều người phụ nữ á, mà người ta có tài sản mà người ta nói chồng ta nghe, rồi có những người phụ nữ kia cũng có tài sản mà nói chồng không nghe. À, chúng tôi đem những cái đề tài đó ra cái chúng tôi nói họ, cái họ đang cái tư tưởng hồi nãy chúng tôi thuyết về niềm tin và tinh tấn á, thì họ ngó đâu quầy ở trên trời, ngó đâu tùm lum hết đó. Nhưng mà khi mà chúng tôi đem cái đề tài đó ra cái bắt đầu họ chú ý đến tôi liền, à, chú ý đến chúng tôi, họ chăm chú, họ nghe dữ lắm. Thì lúc đó là mình thu họ vô được chỗ rồi, mình thu họ vô được chỗ rồi, cái bắt đầu chúng tôi mới chuyển qua bên niềm tin với tinh tấn nữa, cái họ ngó ra hoài nữa. Cái lát đó chúng tôi mới nói, à, quý vị biết tại sao mà ở trên đời này có nhiều người phụ nữ giàu có đầy đủ tài sản nhưng mà xấu xí không? À, xấu xí hoặc là mau dễ bất bình sân hận không? Cái đó bắt đầu là những người đó lại thay vô nữa, có nghĩa là chăm chú nghe nữa. Thì chăm chú nghe một hồi á, thì chúng tôi mới nói cho mấy người đó nghe cái pháp niềm tin với tinh tấn nữa, tinh tấn để đoạn trừ những ác bất thiện pháp cái họ tản tản nữa. Cái chúng tôi cái buổi đó là chúng tôi thuyết đó pháp đó là buổi ban đêm, thành ra chúng tôi nói mấy vị định chơi bất dí với chúng tôi ha, bây giờ chúng tôi là sẽ dẫn mấy vị đi ra đi vô từ bây giờ tới sáng luôn, không kết thúc luôn. Thì ở quý vị biết những cái người đó lúc đó người ta biết rằng rồi, người ta cũng như là người ta biết bị lộ tẩy rồi, à, người ta thích nghe những cái điều đó, người ta không có thích nghe những cái điều tu tập. Lúc đó cái tự nhiên chúng tôi nói á, hồi tối giờ ở chơi bất dí với các vị rất là nhiều, à, hãy mà chúng tôi nói tới tu tập với quý vị dạt dạt ra, nói gì mà đến liên quan đến những ông chồng hoặc là những cái người vợ hoặc là những cái sắc đẹp đồ này kia đó thì quý vị lại thay vô. À, thì chúng tôi bắt qua rồi quý vị chạy, rồi chúng tôi kéo lại, quý vị cứ chạy rồi chúng tôi kéo lại. À, nếu mà cứ để về chắc tới sáng cũng chưa có xong. À, thì lúc đó thì mấy cô ở dưới đó mới cười, à, mấy cô mấy bà mới cười quá trình, nói rằng là bị bể mánh rồi, bể mánh với cái vị sư này rồi. cái vị sư này còn nhỏ mà tại sao mà bắt được mấy cái mánh của người này. Thì thật sự ra thì quý vị thấy rằng ở thành phố á, mình thấy người ta là thầy cô giáo hoặc là người ta làm việc này việc kia, mà quý vị thấy rằng á, người ta nghe cái giáo pháp này nó mới thấm. Còn mình thấy ở vùng biên địa, quý vị thấy rằng nó rất là khó, rất là khó. Có khi ở biên địa quý vị biết có khi mình phải xuống mình nói những cái gì mà nó thuộc về linh linh kìa, thuộc về chư thiên ngã quỷ vân vân, phải nói là lúc đó mình phải y như là cũng như là mình phải nhớ cái lời của Đức Phật dạy á, là những cái lời mềm mỏng cứng nhắc cõi trời có những vị chư thiên thiên nữ thiên nam sao sao đó, hoặc là ở dưới địa ngục có những cái tội nhân bị như vậy ví dụ như là cái hình mặt quỷ sao sao đó, thì hình như là mới thấu hoặc là mới thấm họ. Còn nếu mà xuống dùng viên địa mà quý vị biết mà mình cứ nói về mà niềm tin như là tinh tấn biết đó, là chắc có lẽ là chắc chỉ còn có một hai người mà người ta ngồi ở đó người ta nghe thôi. Thì quý vị thấy rằng cái người mình phải có cái gì, có tạo phước từ đời trước, có nghĩa là mình sống mình phải có một cái tạo cái phước báo để khi nào mà mình sanh lên làm người mình gặp chánh pháp là mình cũng nghe được, mà mình gặp Đức Phật mình cũng tu được. Mình nói chung là hoặc là trong cái thời ví dụ không có chánh pháp không có Đức Phật nhưng mà mình vẫn có cái sự mà giữ kỹ cái đường đi của mình được, có nghĩa là mình giữ được những cái lập trường gì của mình được, do đâu do mình có những cái thường tận đời trước mình đã tu tập chính cái chỗ này vậy thì chúng ta phải thấy rằng ở trong đời sống ngày hôm nay tuy rằng chúng ta chưa tu tập nó chưa đắc được đạo quả nhưng mà chúng ta phải cố gắng sao, cố gắng nghe pháp chúng ta cố gắng chúng ta tu tập cái sự cố gắng này của chúng ta để chi, để đời sau chúng ta có được phước vật phước đức phước trí chúng ta mới dễ tiếp thu được chánh pháp hoặc là chúng ta dễ tạo được những cái thiện pháp thì quý vị cứ nghĩ đi, mình có tiền mình có tiền có tài sản có trí tuệ cũng y như là cái mình có tiền mình có tài sản mình có trí tuệ vân vân thì mình rất là dễ tạo được cái phước báo. Quý vị cứ thấy mình có tài sản nhiều là mình là quý vị mà cứ giàu có hoài, ví dụ sanh ra ở trong đời nào quý vị cũng giàu có đi thì cái gì cuối cùng quý vị sớm được gì, quý vị sớm đầy đủ phước báo ba năm rồi, chúng tôi bảo đảm. Quý vị mà ví dụ nhưng mà mình sanh ra mà có được tài sản nha, đầy đủ tài sản, nhiều tài sản nha, nhưng mà chúng ta phải có gì, phải có niềm tin chúng ta phải có niềm tin ở trong cái chánh pháp này thì chúng ta mới mới mau đầy đủ tài sản, mới mau đầy đủ cái phước báo ba năm. Thì chúng ta có được hai cái yếu tố, ví dụ như chúng ta thứ nhất là chúng ta có tài sản, thứ hai là chúng ta có được cái niềm tin với chánh pháp, thì chúng tôi bảo đảm đời nào mà quý vị sanh ra mà quý vị có nhiều tài sản, cứ sanh ra đời nào cũng có nhiều tài sản, vậy thì quý vị mau đắc đạo chúng ta sẽ rất là mau đắc đạo. Vì sao vậy? Vì mình có tài sản á, quý vị mà có tài sản á, quý vị tu á, bố thí cũng dễ tu, quý vị tu tâm từ cũng dễ tu hoặc là quý vị muốn xuất gia cũng dễ xuất gia nữa. Ví dụ như giờ á, quý vị thấy rằng á, mình mà đi xuất gia đi, ví dụ giờ ông chồng cũng đi xuất gia đi nhưng mà ở nhà vợ con đã có đầy đủ tài sản tự chăm lo đời sống của mình riêng của vợ con riêng thì bây giờ mình tu tập nó cũng dễ. Hoặc là bây giờ chúng tôi tu đi chúng tôi tu tập đi mà quyến thuộc chúng tôi giàu đi thì chúng tôi cũng rất là dễ tu tập. Tại sao vậy? Tại vì những người đó ví dụ như giờ mình nói chùa hết gạo là người ta cúng liền tại người ta có tài sản thì người ta làm liền hoặc là quý vị thấy rằng những cái người đó ví dụ như nói xây chùa đi, nếu mình ta có tài sản người ta dễ tu, người ta cũng cúng liền cũng rất là dễ nên chúng tôi muốn nói với quý vị rằng cái người nào mà giàu có nhiều cứ đời nào sanh ra cũng có tài sản, đời nào cũng sanh ra cũng có tài sản, nhưng mà phải có niềm tin với chánh pháp thì những cái người đó nó mau đắc đạo, mau đắc quả, mau thành Phật lắm. Tại sao vậy? Tại có tài sản rồi có cái đức tin nữa, thành ra người ta cứ tạo phước, người ta cứ tạo phước rồi người ta tu tập, người ta tạo phước rồi người ta tu tập, nó không có bị những cái chướng ngại gì hết do đó thì mau đắc đạo, mau đắc quả. Còn nói vậy chứ mình nghèo á, quý vị biết nghèo á, coi vậy chứ cũng khó tu tu ví dụ nghèo hoặc là mình không có phước đức đồ này kia đó tu nay bệnh rồi mai bệnh rồi tu rồi mai thiếu cái này ngày mốt thiếu cái kia vân vân rồi nó cứ bị chi phối, cũng như chúng ta thấy rằng có những vị tỳ khu á dạy cho cái bà tín nữ nó cái đề mục đó rồi dạy cho bà đó cái đề mục đó rồi xong rồi khi mà bà tu dạy cho ông bà đó đề mục xong rồi bà đó bỏ tu, bỏ đắc được A Na Hàm, có tha tâm thông nữa. Bà quán xét lại đó thì bà quán xét lại bà thấy trời ơi, mấy vị sư này khi mà dạy mình đề mục đó nhưng mà giờ vị nào cũng còn phàm hết đó. Bà muốn quán xét thêm nữa mà coi coi tại sao vậy, tại mấy vị sư này cứ thèm cái món đó hoài mà không có không có được ăn, do vậy cứ bị dính mắc vào cái chỗ đó nên nên tu không được, nó bị chướng ngại nên không có đắc đạo đắc quả được. Thì bà có tha tâm thông mà bà biết được như vậy rồi bà làm những cái món ăn đó cho những cái vị đó ăn thích hợp, xong rồi các cái vị đó được cái gì, được cái sự no bụng, rồi dẫn đến cái sự sinh nan của thân và tâm, thì các cái vị đó phát triển bên sắc tuệ ở chứng đắc đạo quả như bà thôi. Thì chúng ta thấy rằng cái khi mà mình thiếu thốn hoặc là mình bị chi phối về cái gì đó, mình thấy mình khó tu, thì ở đây chúng tôi muốn nói ra rằng không phải là mình nói rằng đa số, nhưng mà mình nói mình thấy thường thường những cái ví dụ như có nhiều người ta nói nghèo cũng tu dễ, chúng tôi thấy giàu cũng tu dễ, càng giàu chừng nào đời nào cũng giàu thì chúng tôi thấy mau thành Phật lắm. Giàu tại giàu bố thí cúng dường hoặc là tu tâm từ, tu cái gì cũng dễ lắm. Quý vị thấy thử giờ quý vị mà có tài sản mà nhiều vậy, quý vị muốn tu một cái pháp môn gì nó cũng dễ lắm. Thành ra chúng tôi thấy rằng đối với mình mà có tài sản, mình mà có đời trước mình đã từng tạo phước rồi đó, thì đời nay mình dễ tu, mà đời nay dễ tu, đời sau dễ tu nữa, thì chúng ta thấy rằng những người đó sẽ mau thành Phật, sớm đắc đạo đắc quả được. Còn thí dụ như mà mình không có chịu tạo phước đi, mình sanh ra ở trong cái đời sống sau mình nghèo quá, mình phải đi bắt cá, đi săn bắn, đi bắt thú, hoặc là có nhiều khi đi ăn trộm, đi làm này làm kia nữa, thành ra chúng ta thấy rằng cái sự đắc đạo đắc quả nó không có cơ hội, mà ngược lại còn tạo nhiều cái bất thiện pháp nữa. Do đó chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó rất là khó tu, rất là khó tu. Vậy thì cái ở trong cái chi pháp này là cái đời trước đã từng tạo phước, có nghĩa là đời trước mình đã từng bố thí hoặc là mình cung kính hoặc là mình đã tu tập những cái pháp môn gì đó, nên ngày hôm nay mình có được tài sản, có được phước đức, có được phước trí, vân vân, thì như vậy được gọi là đời trước đã từng tạo phước. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong bốn cái pháp này khi mà chúng ta thành tựu hoặc là thành tựu, có nghĩa là chúng ta có được bốn cái pháp này rồi là chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta sẽ được như là bốn cái bánh xe mà đang lăn chuyển ở trong một cái chư thiên và loài người, và dần dần chúng ta sẽ được cái gì? Tài sản chúng ta sẽ được tăng thịnh, danh tiếng của chúng ta sẽ được tăng thịnh, những cái an lạc của chúng ta nó sẽ được tăng thịnh. Và cũng như đối với cái chàng thanh niên mà trung hóa vô sức cá, chúng ta thấy rằng do cái sự sinh tấn, do cái sự mà tu tập của chàng thanh niên nên được cái gì? Cái danh tiếng càng ngày được càng tăng trưởng, giác tô phát ra, danh tiếng càng ngày càng tăng trưởng. Tăng trưởng ở chỗ nào? Tăng trưởng khi mà còn là một cái chàng thanh niên thì người ta khen rằng chàng thanh niên này giỏi giang, siêng năng, làm việc. Rồi khi mà biết là được cái vị này sau này rồi trở thành một cái vị gì, triệu phú ở trong cái thành đó, thì cái đó là chúng ta thấy rằng danh tiếng được tăng trưởng. Rồi cuối cùng là được đức vua bầu làm một cái vị triệu phú và được gả công chúa cho luôn, gả công chúa luôn, thì chúng ta thấy rằng danh tiếng nó tăng trưởng. Và cuối cùng được cái gì? Nghe Đức Phật thuyết giảng chứng đắc được tu đầu quần, đây là một cái danh tiếng nó tăng trưởng, và cái danh tiếng này nó cao thượng nhất ở trong cái thế gian này. Vậy thì chúng ta khi mà chúng ta có được bốn cái pháp này, có nghĩa là chúng ta có một cái nơi ở, chúng ta thành tựu được cái nơi ở thích hợp, rồi chúng ta có được cái gì? Thân cận với bậc thánh nhân, rồi chúng ta có cái tự lập trường chân chánh, và chúng ta có cái gì? Đời trước chúng ta đã từng tạo phước rồi, thì chúng ta thành tựu được bốn cái này, chúng ta như là có được bốn cái bánh xe mà lăn chuyển ở trong chư thiên và nhân loại, và chúng ta được tăng thịnh về tài sản, tăng thịnh về danh tiếng, và được cái tăng thịnh về sự an lạc. Đây là những cái ý mà chúng tôi xin được trình bày trong cái thời pháp ngày hôm nay. Đến đây thì nãy giờ thì chúng tôi cũng cố gắng để mà trình bày đến quý vị. Đến đây cũng vừa đủ chi pháp của thời gian, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng tôi đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý trung nữ và các vị chị nam chúng nữ, và cũng xin chia cái phước này đến tất cả các vị chư tiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư tiên mua trời đế thích và chư tiên tứ đại chư vương. và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chùa Đức và chỗ ngự của chúng tôi. Mong các vị hưởng được vị phước này, tăng thêm cái phần an lạc lâu dài và hộ trì cho những người có niềm tin với Tam Bảo và những người đã từng cúng dường hộ độ chư tăng chúng tôi. Hộ trì cho những người đó được cái phần an lạc lâu dài, và cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan nghị họ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Phật Tha Giá.
Dạ, Sư Tú, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã thuyết giảng cho câu chuyện trong ngày. Tiếp theo cái phần thuyết giảng là phần các câu thảo luận, và cũng để mở rộng cái đề tài trong cái câu thảo luận nói về có bốn cái bánh xe, đó là bốn cái loại pháp. Và bốn cái loại pháp này thì như là ở Cứu Sứ Thích Hợp, Thân Cận Bậc Chân Nhân, Tự Nguyện Chân Chánh và Tạo Phước đã làm từ trước. Thì cũng muốn đặt ra những cái câu hỏi và liên quan đến những cái ý nghĩa để là cái phần thảo luận rộng rãi hơn. Tự nguyện chân chánh có phải là mình làm cho mình được tốt đẹp hơn không? Vậy mình không làm lại gì cho tha nhân có đúng vậy không? Trong cái câu số 1 đó, nếu người cư sĩ ở những chỗ thế nào gọi là thích hợp? Nếu chỗ không thích hợp thì người cư sĩ mình có thể hướng tâm, như là người ta nói rằng mình tuy không ở gần chùa, không có nghe Di Tăng, nhưng mình có hướng tâm đến là được rồi. Cũng có nhiều người họ nghĩ như vậy. Thì cái điều này có phù hợp hay không? Nếu mà mình hướng tâm thì nó có cái lợi ích gì và nó không có thiết thực lợi ích gì? Thì của hôm nay thì có ngoài cái pháp tính ra thì chỉ có Ni Sư Liễu Pháp và chúng tôi. Có lẽ là câu này xin thỉnh Ni Sư Liễu Pháp, nếu Ni Sư Liễu Pháp có mặt ở trước máy thì Ni Sư Liễu Pháp quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 1 .
Con trình lời Đại Đức Phật đang Đại Đức Phật chuyển công chư trong Đức Tăng Ni và chỉnh ra vị Phật tử. Câu hỏi đầu tiên thì liên quan tới cư sĩ thích hợp của một người cư sĩ. Khi mình biết rằng đó, ngài từ tư cư sĩ nguyên cái viện Pali lý đó là Upasika, Upasaka, Upasaka, hay là mình nghe Upasak. Upasak tức là mình thêm âm ra là Upasak, tức là cần sự nam, và Upasika là cần sự nữ. Còn đi ra có cái tiếp đâu người Upa có nghĩa là gần gũi thân cận, cho nên mình nói mình dịch ra là khi như vậy đó, ngay cái từ cư sĩ đó là cần sự nam, cần sự nữ, tức là mình phải nên cần gần gũi với chư tăng, gần gũi với chùa chiền, gần gũi với Tam Bảo. Thì ngay trong tình nghĩa của chữ thân cận, và mình đã thấy mình nên thân cận ai rồi, thì nếu như một người mà chọn một cái cư sĩ thích hợp á, là mình nên chọn mình là một người cư sĩ đó. Thì nếu như mình nói về cái mặt kinh tế, thì là chọn ở những chuyện có người thì thích ở cái nơi đô hội tầm út, người thì thích ở mà thôn quê cho nó hẻo lắm, khi những cái chỗ mà thôn ở cái chỗ mà tầm út hay hẻo lắm á, là tùy theo cái cả tỉnh của một người, mình không nói. Có người thì họ thích ở chỗ cái đông vui, dân chờ dân đường cho nó vui, mà có người họ thấy ở dân chờ thì ôm, ở dân đường thì ôm, mà thích ở những cái làng quê, những cái chỗ xa thôi, thì tiền đó là do cái sở thích của mọi người thì mình không nói. Nhưng mà khi nói tới cái sự thích hợp mà cho cái sự tu tập của người cư sĩ á, thì con theo con nghĩ đó, trước hết là mình phải ở cái nơi nào mà có Phật pháp, mình có cơ hội để học hỏi Phật pháp, để ý biết mình cũng có được nghe pháp, được đi chùa, được thực tập thực hành. Giống như là ở Việt Nam mình á, thì dễ rồi. Thì hầu như ở Việt Nam mình thì mỗi ngôi làng, mỗi xuồng xã thì đều có một ngôi chùa hết. Và Phật tử ở trung quanh vùng đó, trung quanh vùng đó thì người ta hay tới gần gũi với chư tăng hay chư ni ở trong cái ngôi chùa đó để học hỏi. Thì nhưng mà khi mà mình ở á, mình chọn cái trụ sử mà thích hợp cho mình đó, thì ví dụ như ha, có người đó vì họ lo cái chuyện làm ăn, họ thích thì họ họ thấy rằng mình sống ở cái vùng vùng đó thiên chúa giáo nhiều. Chắc bây giờ ở Việt Nam thì dễ rồi, nhưng mà ở bên Mỹ đó thì con thấy rằng có những vùng dân da đen nhiều, có những vùng thì thiên chúa giáo nhiều, có những vùng thì hồi giáo nhiều, à, vân vân. Thì người ta hay có phân vùng như vậy. Bây giờ người Việt Nam mình qua đó sống tị nạn, mình phải bây giờ mình biết khi mà thì mình khi mà mình mới qua thì có người bảo trợ cho mình ở đâu thì mình không nói thôi. Bây giờ khi mà mình đi mua một cái ngôi nhà đầu tiên, khi mình có tiền mình tách tiền ra mình đi mua một ngôi nhà, thì bây giờ chọn một cái khu vực nào thì nó thích hợp. Chẳng hạn như có người đó thì họ nghĩ rằng cái khu của người da đen thì rẻ tiền, mình tới đó mình mua thì mình có thể mua được nhà rộng lớn nhưng mà giá rẻ hơn. Còn khi mà mình vô cái khu mà của người da trắng á đang trồng đó nhưng mà lại đắt, à, thì nhiều khi người ta vô người ta lừa như vậy, người ta chỉ nghĩ là cái chuyện nó rẻ thôi, tới ở cái khu của người da đen. Nhưng mà cái khu của người da đen á thì lại hay có bị những cái tệ nạn xã hội, như người ta hút sách, rồi liệu con bị khi lưu lỏng, người lớn thì hút sách nghiện ngập, rồi có khi thì vợ chồng con cái là không có hòa thuận với nhau. Thì nếu như mà mình sống trong một cái môi trường, một cái xung quanh mình đó mà những cái người mà họ sống họ không đàng hoàng như vậy đó, thì khi mà con cái lớn lên đó, thì nó sẽ tiếp xúc với những cái hàng bạn bè như vậy. Nó đi học trên trường thì nó cũng chơi với những đứa bạn như vậy, rồi nó về nhà mà nó cũng phải chơi với những cái đứa bạn như vậy đó. Thì đôi lúc mình chỉ đi chọn cái chỗ rẻ để mình ở, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái giáo dục của con cái. Rồi chưa kể mình ở những cái khu đó đó, xa thì xa chùa chiền, hay là xa chư tăng, hay là xa những cái cộng đồng Phật tử Việt Nam đó, thì mình không có cơ hội để mình đi chùa. Mà đối với người Phật tử đó, đời sống tâm linh đó, đôi lúc mình nghĩ thì không cần, nhưng mà thật sự nó cũng cần. À, ví dụ như mình ở gần chùa đó, thì ít nhất mỗi tuần hai chủ nhật mình tới chùa, mình nghe chư tăng thuyết pháp, cũng mình cũng dường, mình làm chủ bổ thí. Và cứ như vậy đó, có khi một tuần chỉ cần đi một ngày thôi mà mình nghe được một bài pháp, mà bài pháp đó khắc tỉnh cho mình trong rất là nhiều đó, thì suốt một tuần đó gần như cái năng lượng đó là có để nó giữ cho mình, là có thể áp dụng trong suốt một tuần hay một tháng, rồi mình lại đi chùa tiếp, mình lại có thêm một cái nguồn năng lượng mới. Hoặc là mình phải lừa những cái nơi nào đó mà mình thấy cái dấn dựng ở đó họ hiền lành, và họ từ một môi trường tốt, thì một môi trường mà người ta sống lương thiện, người ta sống hiền hòa, thì mình vô đó mình ở đó, mình không sợ bị ảnh hưởng tới con cái. Con cái như mình ai cũng nhớ rất là rõ câu chuyện của ba Mạnh Mẫu, là mẹ của Mạnh Tử, mà phải chuyển nhà 3 lần, bởi vì lần đầu mà ở gần nghĩa địa đó, thì đứa con mà ra chơi từ mấy đứa nhỏ đó, thì chỉ bắt cướp người ta cũng thế, ngày nào cũng đi dạ làm đám tang, rồi đi khung người chết, rồi cũng bãi. Như vậy thấy rằng con mình ở đây thì nó chỉ học những cái trò như vậy không có bổ ích gì cả. Rồi sau đó đó thì mình chuyển đi ra nha, có một cái khu chỗ khác, thì thấy thì tới một cái khu mà chờ búa, thì thấy con mình nó ra nó quay ngoài chờ, người ta buôn bán, người ta cãi nhau, thì thấy không được, con mình nó học theo cái chuyện mà buôn bán rồi tranh cãi như vậy không được, cuối cùng phải chuyển nha tới cái chỗ trường học. Khi ở tại dân trường học thì thấy hàng ngày thầy con nghĩ tới đó học đọc kinh Thánh Hiền, thì con mình nó cũng theo mà đọc kinh Thánh Hiền. Thì câu chuyện mà ba Mạnh Mẫu mà chuyển nhà để mà giúp cho con mình có môi trường tốt đó, thì cũng là một cái tấm gương cho mình trong cái việc chọn nhà, chọn một cái nơi để cư trú. Không những chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng vậy. Người lớn đó, mà nếu như mình ở một cái khu mà người ta nhiều cái chuyện tiêu cực đó, mình cũng dễ bị ảnh hưởng theo. Rồi mình ở một cái nơi mà có cộng đồng chư tăng, gần gũi với chư tăng, thì mình cái tâm mình hưởng về cái sự tu học thì nhiều hơn. Nhưng mà thật ra đó, không phải ai cũng có thể chọn được một cái khu thích hợp, cái chỗ ở thích hợp cho mình. Có khi cái duyên của mình, cái tiền bạc của mình chỉ có được trên đó, cái duyên của mình chỉ được trên đó, đôi lúc mình muốn chỗ tốt mà không có đủ sức, thì có khi mình sẽ ở cái chỗ không có được như ý muốn. Thì trong những cái lúc mà mình không có được cái chỗ ở không có như ý muốn á, thì mình cũng đành phải chịu thôi. Không phải ai cũng có cái phước có được cái chỗ trú xứ thích hợp. Nếu như trong cái trường hợp đó thì mình có thể, mặc dù mình ở đó, nhưng mà mình phải làm một cái nơi rất là vững vàng. để hướng dẫn cho con cái để nó phân biệt được chỗ nào chỗ tốt, chỗ nào chỗ xấu. Và bản thân mình đó thì mình vẫn là một cái từ thân mình cũng rất là vững vàng. Và con thấy thì chẳng hạn như thời thời bây giờ đó thì mình không cần phải đi chùa mình mà được nghe pháp. Chẳng hạn như mình mỗi ngày mình vẫn có thể vào trong các cái gông Phật pháp ở trên con khóc, mình vẫn có thể nghe pháp được, mình vẫn có thể hỏi đạo chứ tăng qua điện thoại được, mình vẫn có thể viết thư được. Thì rồi mình nghĩ mình muốn tham dự những khóa tu học á thì mình vẫn có thể từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, cái thành phố khác mình vẫn có thể tu học được. Thì nếu như mà trong cái trường hợp mà mình không có được một sự trụ sự tốt như mình mong muốn hết thì mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn có thể hướng tâm được, quan trọng á là cái ý hướng của mình. Có người thì ở dân chùa nhưng mà họ đâu có thích chùa đâu. Thành ra trong cuộc người của mình lại có cái câu là phá chùa thì nhớ tiếng mà dân chùa thì in tay, phá chùa thì nhớ trống mà dân chùa thì in tay. Mình ở xa chùa thì mình nhớ về chuyện trống mỗi ngày chùa hay định trống bậc nhà mà lâu mình nghe thì mình thấy nhớ. Nhưng mà ở gần á mà chùa mà cứ định trống hoài mà cũng cảm thấy in tay bực bội. Có những người họ cảm thấy vậy đó. Thành ra không phải tuy là nói là cái chủ sự thích hợp á, không phải là ai mà ở gần chùa họ cũng thích. Quan trọng là do cái ý hướng của người đó. Ý hướng là mình chọn cái chỗ ở nào mà chỗ đó là thuần duyên cho sự tu học, thuần duyên cho sự giáo dục của con cái, và nó không có quá làm ảnh hưởng tới cái đời sống của mình và gia đình mình. Tuy nhiên nếu như không chọn được thì mình vẫn cố gắng làm sao mà mình là một người độc lập, là một cái hải đảo tự thân, để vừa là hướng dẫn cho bản thân mình và cho những người xung quanh, con cái, những người thân ở trong nhà, để họ giữ được cái niềm tin và giữ được một cái truyền thống giáo dục mà tôn giáo cũng như là tâm linh mà mình đã tiếp thu được từ cha ông mình, hay là từ đất nước của mình. Mà có nhiều cái để mà mình con có thể vui chơi mà học hỏi. Và khi con xin được trả lời như vậy với câu hỏi của tôi, có lẽ là vì ít người đó, chắc là con xin phép cái Đức Phật đang là mình có thể luân phiên nhau đặt câu hỏi và trả lời. Con không biết ý Đại Đức Ca Cao, nếu như Đại Đức đồng ý đó thì câu hỏi thứ hai thì con sẽ xin nêu lên và con sẽ thỉnh Đại Đức Phật đang trả lời. Và nếu như Đại Đức Phật đang trả lời xong thì sẽ thỉnh Đại Đức Phật tiếng. Con thấy Đại Đức Phật đang mỉm cười, mỉm cười tức là hứa khả thôi, con hiểu như vậy. Bình thường đó, con khi mà chỉ tăng và hành tăng sự đó thì thường thường á, người nào ai đồng ý, ai không có phản đối đó thì im lặng, chỉ có khi nào phản đối đó thì mới đến chuyện trả lời. Thì có lẽ là Đại Đức Phật đang cũng im lặng mỉm cười, có nghĩa là đồng ý. Vậy thì con xin được đọc câu hỏi thảo luận số 2 và con thỉnh Đại Đức Phật đang. Câu hỏi số 2 đó là bậc chân nhân. Vì trong bài này đó có một cái câu nguyên văn của cái câu này đó là có những cái thành tựu, những cái pháp này là thứ nhất là tụ sự thích hợp, thứ hai là thân tầm các bậc chân nhân, thứ ba là từ nguyện chân chánh, và thứ tư là trước đã làm phước. Thì câu hỏi thứ nhất là liên quan tới tụ sự thích hợp rồi, bây giờ câu hỏi thứ hai sẽ liên quan tới ý nghĩa của bậc chân nhân. Vậy thì bậc chân nhân có đạo hành như thế nào, pháp của bậc chân nhân là như thế nào, và bậc chân nhân là bậc xuất gia hay là cư sĩ? Dạ, con xin được kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng.
Alo, alo, quý vị nghe không? Ở trong câu số 3 thì câu số 2 thì như sư đã nêu lên đó, thì quý vị thấy cái bậc chân nhân có đạo hạnh như thế nào? Thường thường nói cái đạo hạnh thì nơi cái vị tu tập như thế nào? Thì thường thường quý vị thấy bảy cái pháp của bậc chân nhân thì có nhiều khi mình nói cái bậc chân nhân đó là những vị thánh tu đồ quần. Thì vị đó có tính giới tàm quý văn trí tuệ. Còn nếu chúng ta nói bậc chân nhân ở đây là những cái vị hiền nhân như những tiền thân của Đức Bồ Tát á, thì ngài thường có pháp gọi là tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri vĩ, tri thời, tri hội, tri ngộ và tri độ. Nói bảy cái pháp chân nhân, bảy cái pháp của bậc chân nhân. Như vậy thì cái bậc chân nhân là những người tri nhân, tri quả, có nghĩa là biết nhân, biết quả, tri kỷ, tri vĩ, tri thời, là vì đã tự chế bản thân của mình và biết cái thời gian hội chúng hội chúng như thế nào. Cái hội chúng đó là hội chúng của bậc vua chúa hay Sắc Đế Lị Bà La Môn, thương gia, những cái hội chúng nào thì cái vị đó cũng biết, tri hội tri ngộ là vị đó biết những cái pháp mà để hướng đến cái sự giác ngộ. Tri độ là tự độ mình, độ người, hướng đến cái sự lợi ích, tự độ và độ tha. Như vậy thì chúng ta thấy cái pháp hay cái đạo hạnh của bậc chân nhân là như vậy. Cái pháp của bậc chân nhân á thì như thế nào? Thì cái pháp của bậc chân nhân đó là luôn luôn đó là bậc chân nhân á thì làm lợi ích cho mình và sống vì lợi ích cho tha nhân. Nên các cái bậc chân nhân nó không phải chỉ sống có lợi ích cho mình không, mà các ngài đã thường sống có lợi ích cho bậc tha nhân. Có nghĩa là vị đó đó là thấy được cái con đường lợi ích đó và thấy được nhân loại đó sống với cái pháp này thì họ trở thành những cái bậc chân nhân. Nên cái pháp này đó là cái pháp mà có trong tâm của bậc chân nhân, nên khi người nào thực hành cái pháp đó, như vậy đó, thì người đó sẽ là những bậc chân nhân. Rồi chúng ta thấy bậc chân nhân xuất gia là người cư sĩ. Ở đây thì chúng ta cũng không có phân biệt phải là người xuất gia mới có pháp bậc chân minh chân nhân hay là người cư sĩ, mà người nào có những cái pháp này thì đó là cái người có bậc chân nhân. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật của chúng ta khi mà ngài nói về vấn đề này đó, thì ngài là thành tựu quả vị chánh đẳng giác là ngài là bậc đại chân nhân. Còn những cái bậc thánh là những cái bậc chân nhân. Rồi những cái vị mà phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời được thọ ký là những cái bậc chân nhân. Và chúng ta thấy như vậy thì chúng ta hiểu những cái vị Bồ Tát thực hành cái thường độ, cận độ hay siêu độ, đang thực hành, đã thực hành hay là sẽ thực hành, thì những cái vị đó có cái pháp đó trong tâm đã thực hành hay là đang thực hành thì những bậc đó là những bậc chân nhân. Còn cái bậc mà cái là sẽ là bậc chân nhân thì những vị này khi mà thực hành cái pháp này thì vị này sẽ là bậc chân nhân. Còn khi mà nói đến cái bậc những cái bậc thánh là cũng dùng cái từ chân nhân nữa. Như một bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán là những cái bậc mà có nghĩa là những bậc chân nhân. Như vậy thì chúng ta thấy bậc chân nhân là luôn luôn hướng đến cái đạo hạnh của vị đó là như vậy đó. Cái pháp của bậc chân nhân là như vậy. Nên bình thường chúng ta hiểu cái bậc chân nhân mà Đức Phật đã thuyết nhiều trong nhiều những bài kinh Trung Bộ đó, thì muốn nói đến là cái bậc chân nhân đó là những cái bậc thánh lậu tận. Còn ở đây chúng ta hiểu những bậc chân nhân mà những vị mà Bồ Tát phát nguyện tu tập đó, thì những bậc chân nhân đó là những vị ẩn sĩ, những vị đạo sĩ mà thường ở trong cái bài kinh phân biệt cúng dường đã nói rằng cúng dường cho cái bậc đạo sĩ đắc thì nó có phước hơn vị tỳ khưu. Thì cũng có nói đến là đó là Đức Phật nhấn mạnh đến những cái kiếp mà những vị Bồ Tát tu hành những cái hạnh như là đắc được bát thiền ngũ thông đó, thì những cái kiếp đó là những cái bậc đó là những bậc chân nhân. Vị đó cũng thường biết nhân biết quả, biết cái hội chúng, biết khắc kỷ bản thân của mình, biết cái pháp gì để độ cho mình, độ cho người, biết cái hội chúng như thế nào. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy những cái bậc đó nó có, khi nào có thực hành cái pháp đó thì vị đó gọi là vị có đạo hạnh. Mà người nào mà không có cái pháp đó, như vậy thì gọi là không có cái đạo hạnh. Nên chúng ta thấy rằng mình cũng ưa nói cái chiếc áo tu nó không làm nên thầy tu. Chiếc áo tu là một phần của cái hình thức, nhưng mà cái đạo hạnh của người tu đó nó là phần nội tâm, cái phần kiện toàn. Nên cái phần đó là phần căn bản, cũng như cái thân cây bự vậy đó, thì có rễ cây sẽ tốt. Thì cái thân cây đó nó mới được kết quả, cho ra những quả ngon, trái ngọt. Nhưng mà nếu cái thân cây tốt nhưng mà cái rễ cây xấu đó, cái rễ cây mà nó hư đó, thì cái thân cây cũng từ từ sẽ chết. Cũng như vậy, cái hình tướng là một phần của cái nội tâm hay cái đạo hạnh, nó cũng nói lên một phần. Thì như vậy nên chúng ta thấy cái bậc chân nhân có cái đạo hạnh là các vị đó đó thường là có cái đời sống có thể là đời sống cư sĩ mà có cái đạo hạnh tốt đẹp, và đời sống xuất gia thì có cái đạo hạnh của bậc xuất gia tốt đẹp. Như vậy thì cái hàng cư sĩ, hàng xuất gia thì cũng có thể là bậc chân nhân, nếu vị đó có cái đạo hạnh như là lời dạy của Đức Phật thì đều được gọi là bậc chân nhân hết. Như vậy thì quý vị thấy bậc chân nhân có cái đạo hạnh là cái nền tảng đạo đức nội tâm, đó là cái bậc chân nhân có cái đạo hạnh. Tổ pháp bậc chân nhân là bảy cái pháp mà chúng tôi đã nói: tri nhân, tri quả, tri chỉ, tri bỉ, tri thời, tri hội, tri ngộ, tri độ. Hay là chúng ta nói đến cái pháp của bậc chân nhân là vị thánh Tu Đà Hoàn thì gọi là tín niệm tàng quý văn trí tuệ, vì đó là cái pháp bậc chân nhân của bậc thánh Tu Đà Hoàn, cũng gọi là bậc chân nhân. Thì cái bậc chân nhân ở đây á, là chỉ cho những bậc thánh từ A La Hàm đến A La Hán, thì tùy theo những cái vị đó trong cái đạo hạnh nó bị đó được thành tựu được cái đạo hạnh như là siêu thế cao hay thấp, thì tùy cái đạo hạnh của vị đó mà vị đó được gọi là bậc chân nhân hoặc là bậc đại chân nhân. Thì đã trong cái câu thảo luận số 2 á, thì xin trình bày xoay quanh cái vấn đề là như vậy. Bây giờ thì thấy có đại đức Tuệ Quyền vào, nãy có nghe nói là đức Tuệ Quyền đứng sau lưng của đại đức Phật Tính, có lẽ là cũng nghe bài giảng hết rồi, nên vào thì tự trả lời được chứ không cần phải chờ đợi gì hết. Ở trong cái câu thảo luận số 3 đó thì tự nguyện chân chánh có phải là làm cho mình tốt đẹp hơn không? Vậy thì vậy mình không có làm lợi gì cho tha nhân có đúng vậy không? Hay là tự mình làm cho mình tốt đẹp á, thì tất nhiên là mình cũng làm cho tha nhân được tốt đẹp, mà có khi nào là như vậy không? Nếu có cái ý nghĩa nào thì thỉnh đại đức Tuệ Quyền trình bày cho cái câu thảo luận số 3.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe được không ạ? Dạ Nam mô Phật Sa Thú. Chúng đệ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến với sư lưu pháp, với sư cô, với tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch đức Pháp Đăng, thì quả thật thì khi nãy thì đang ở Bú Đức, thì giờ thì về coi như một ngày hiện về Quảng Nghiêm rồi, cho nên hồi nãy tôi thấy cái khác là đức Pháp Tính, không thấy có hồn của đức Pháp Tính. Dạ kính bạch ngài, kính thưa quý vị, câu hỏi thảo luận số 3 hỏi rằng là tự nguyện chân chánh có phải là tự mình làm cho tốt đẹp hơn, tự mình không phải làm lợi, có phải làm lợi vậy mình không làm gì lợi cho tha nhân có đúng không? Hoặc là kính thưa quý bậc nghe, kính thưa quý vị, và thật thì không phải dễ dàng mà tự nguyện chân chánh, không phải con người của chúng ta không phải dễ dàng mà tự nguyện chân chánh làm cho mình được tốt đẹp. Bởi vì nếu một con người mà tự lập trường chân chánh, hay một con người tự biết tạo cho mình một cái điều tốt đẹp, tạo cho mình một cái điều an lạc, hay chính chúng ta giữ giới, và tự chúng ta đã ra hoàn thiện chính mình, ở đó chúng ta còn mang tới cho người cái điều không sợ hãi. Bởi vì cái phước của cái giới nó lớn, nó to lớn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính chúng ta được an lạc, chúng sinh khác cũng được an lạc. Như thế nào thì quả thật một con người nếu như họ có một đời sống tốt đẹp, về tam nghiệp tốt đẹp, về thân, về khẩu, về ý, thì những người đó chẳng những tâm tư, hành động, lời nói của chính họ được tốt đẹp, mà những người khác gần kề họ càng lợi ích hơn, càng tốt đẹp hơn. Và chúng ta thấy một trong những cái pháp mà đưa đến càng là cái hạnh phúc, tức là chúng ta cũng phải có một cái lập trường chân chánh, hay hoặc là chúng ta ở một cái nơi, cái chốn, cái xứ nào đó, mà nơi đó phải là nơi đáng ở. Vì kính thưa quý vị, một trong những nguyên nhân mà phát sinh các ác bất thiện pháp, thì chúng ta không có cái gì không khéo mà để làm cho mình được tốt đẹp. Và chúng ta không ở những cái nơi mà nó không thích hợp, thì chắc chắn phiền não phát sinh. Còn ở đây, người này biết tự dạy cho tâm mình, dạy cho hành động của mình được tốt đẹp, thì chắc chắn là người khác sẽ được tốt đẹp. Chúng ta sống ở một cái nơi thôn xóm, hoặc là ở một nơi thành phố, hoặc là tất cả những cái nơi nào đó, dù xa dù gần, nhưng ở nơi đó người dân người ta có một cái lịch sự, có cái văn minh, không có chọc khóa, và không có cái coi như là không phải là rượu chè say sưa hút chích đàn điếm gì cả. Người ta sống, người ta biết ngó và nhìn, không làm phiền những người xung quanh, người ta có một đạo đức, người ta có một cái văn hóa. Thì cái đạo đức và cái văn hóa đó chính là cái gì? Họ có một cái giới, họ có một cái phẩm mạo tốt. Thì chúng ta ở trong cái làng xóm đó thì nó rất là khỏe, không nghe được, không thấy những cái cuộc mà nhậu nhẹt say sưa cãi vã, không thấy những cái lời, những cái lời nói thô tục thô bỉ, hoặc là những cái hành động đánh đập vân vân, hay không có những cái hành động nó khiếm nhã, cái hành động nó mất đi một cái tư cách của con người. Thì chúng ta thấy nếu chúng ta ở những nơi đó thì chính là chúng ta được cái gì? Được cái tư cách và cái hành động của những người đó mang tới cho ta. Thí dụ như ở Việt Nam thì gọi là cái chỗ này nó được an ninh, là khi chúng ta đi tới chỗ đó chúng ta không sợ, một mình chúng ta đi không sợ, thì tự ở chỗ đó đã làm cho chúng ta được an lành chứ, được lợi ích chứ. Chúng ta cái thai nhân đã hưởng được cái bình yên đó chứ. Còn nếu như mà chỗ đó mà quậy quạ lộn xộn thì chúng ta bước tới cái chỗ đó, dầu cho là đông người chúng ta cũng sợ, chứ đừng chỉ ít người lại càng sợ hơn. Thì một người mà có một cái tự nguyện, hay là có một lập trường, hay có một cái tư cách, hay có một cái giá trị tu tập, thì người đó thứ nhất là tự tạo cho mình một cái điều tốt đẹp và tự làm cho tha nhân an lạc hơn. Họ học được nhiều cái tốt đẹp, học từ cái tư cách lời nói hành động, hay là ở trong cái tinh thần mà chúng ta gọi là cái vô quý thí đó, tức là chúng ta giữ gìn giới, tức là chúng ta giữ gìn cái tư cách của mình, tự mình lập trường chân chánh ra, cũng nghĩa là chúng ta mang tới cho họ một cái vô quý thí, họ không phải lo sợ, họ không phải phải rụt rè, không phải nhút nhát, không phải mệt mỏi. Khi chúng ta để một cái nơi, ví dụ chúng ta thấy có những nơi quý vị đi chùa, chúng tôi ví dụ đi, nếu như ở nơi đó mà nó yên ổn thì không nói, chứ còn bây giờ nó bước vô thì mất giày, mất dép, mất xe, mất cộ, thì phải nói chỗ đó nó không có được an ninh, nó không có được một cái sự an ổn. Thì từ chỗ đó là chúng ta thấy ở những người đó, người ta không có tư cách, người ta không có gì cái giới. Còn nếu như chúng ta ở đi đến một nơi nào đó mà nơi đó không có bị gì cả, dẫu cho chúng ta có làm rơi vào tiền bạc bốc phí, hay là chúng ta không cẩn trọng cái xe cộ, thì người ta nhắc chúng ta, thì đó chính là có một lập trường, có một cái tư cách, có một cái lập trường chân chánh, hay cái tự nguyện chân chánh. Đây có nghĩa là chúng ta có một cái tư cách đạo đức, có biết gìn giữ giới. Chứ đừng nói chi nếu như người đó có một sự tu niệm nữa thì điều này lại càng tốt đẹp hơn. Cái sự tu niệm ở đây có nghĩa là sao? Người ấy có cái sự tu về thiền chỉ hoặc thiền quán, hoặc người ấy tu về từ tâm, hay tu về hành xả, vân vân. Thì tất cả những cái pháp này nó đều sẽ là nhân mang tới cho chính chúng ta cái sự an lành, cái sự tốt đẹp. Bằng ngược lại, chúng ta có gì? Nếu như chúng ta không có một lập trường, không có một sự tự nguyện, thì chắc chắn rằng biết bao nhiêu là cái điều ưu phiền sẽ tới với chúng ta. Và xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì tính tỉnh lên được Pháp Đăng. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sao tôi cũng cảm ơn đại đức Tệ Quyền. Bữa hôm nay thì còn lại một câu nữa, nhưng mà chắc có lẽ là hỏi vị sư. Tại vì nãy giờ thì Đức Pháp Tính thì giảng cũng rất là dài, nên cũng hụt hơi rồi. Có ni sư, có sự đại đức Tề Quyền vào, mỗi người rước giúp một câu, hai câu, coi như là cũng xong việc. Trong câu đó luận số 3 thì số 4 thì muốn hỏi phước là gì, tạo phước phải làm gì, và phước có mấy loại. Thỉnh ni sư quan hỷ thảo luận giúp cho cái câu số 4. Rất tri ân ni sư ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Giá Tài Trịnh Bạch Chí Tôn Đức và Trịnh Thư Thị Phật Tử. Câu này thì ở tại ba vị có hỏi thì con sẽ đi từ từ. Đầu tiên trước là gì? Từ trước tiệm Pali là Punya. Và thường thường được định nghĩa đó, trước là cái pháp mà làm cho tâm được thanh tịnh. Và thường mình được hiểu đó, trước là những cái thiền pháp. Mình hay gì mình á, thường thường mình hay nghĩ là người là có phước, tức là người đó hưởng phước. Thật ra đó, chữ phước đó, mà theo đúng đó, là phước là cái nguyên nhân của cái quả, nguyên nhân để đem lại cái sự giàu sang, sự sung túc, sự đẹp đẽ, sự danh tiếng. Mình á thì mình là hay hiểu phước theo cái nghĩa là cái quả. Mà nhưng mà khi mà mình nói là người đã có tài phước thì thành ra phước và phước báo sẽ khác nhau. Mà khi mình dùng chữ phước một mình đó, tức là những thiền pháp mà nó sẽ đem lại cái sự hạnh phúc, sự an lạc và trong hiện tại và trong tương lai. Còn phước báo tức là cái quả của phước do cái thiền pháp, tức là phước đem lại. Thành ra mình sẽ phân biệt hai loại phước và phước báo. Như vậy phước là cái nguyên nhân, nó là những cái thiền pháp để đưa tới những cái điều mà mình mong cầu, và phước báo là kết quả của cái những cái điều mà mình đã làm, bây giờ mình hưởng được cái thành tựu đó. Và bây giờ đó thì có vẻ thứ hai là tạo phước thì phải làm gì. Và thì trong cái phần phước đó thì mình thấy rằng là có nhiều cái cách để mà mình chia sẻ. Chẳng hạn như nói rằng là đối với người cư sĩ đó thì có ba cái pháp mà dễ tạo phước mà một cách mà rõ ràng nhất là bố thí, trì giới và tham thiền. Khi mà một người mà bố thí đó thì sẽ đem lại cho họ là phước vật. Phước vật tức là mình bố thí cho mình được Phật, vật là vật chất, sẽ đem lại cho mình là cái sự kết quả của phước thí. Bố thí sẽ đem lại cái sự giàu sang, sự sung túc, không có bị thiếu thốn, không có bị nghèo khổ. Giữ giới thì sẽ đem tới cho mình là được phước đức. Người mà giữ giới họ không sát sanh, không trộm cắp, không tài dâm, không mà giới cấm nhận rồi. Nếu như một người mà họ sống như vậy đó, người ta nói rằng người đó rất là có đức, họ không có lừa dối, không gạt ai, họ sống có đức như vậy đó, thì như vậy đó, một người mà giữ giới sẽ là cái người có cái phước đức. Và thứ ba đó là tham thiền, thì tham thiền là cái nhân để đưa đợi cái phước trí. Bởi vì mình thấy rằng mình học kinh, học sách, mình đọc sách, mình nghe pháp á, thì đọc kinh và nghe pháp á, thì mình chỉ có được là tề văn và tề tư. Văn tức là mình nghe như vậy là mình mới thu nhập vô, thì lượng thông tin mình thu nhập vô nó đang còn thời gian rất là tiêu cực. Nghe như vậy thì biết như vậy thôi, mà chưa có suy nghĩ, chưa có tiêu hóa. Lúc đầu có cái giai đoạn thứ hai mình nghe xong mình suy tư. Ví dụ như hôm nay nói rằng là có bốn cái pháp mà đem tới cho sự an lạc đó, thì bây giờ mình suy tư là ngoài cái bốn cái pháp này, bốn pháp này thực sự có đem tới an lạc hay không, hay là ngoài bốn pháp này ra mình có thể tìm thêm cái pháp nào nữa. Mình cứ suy tư như vậy rồi làm sao để mà mình chọn được trụ sự thích hợp, làm sao để mình gặp được bậc chân nhân, làm sao mình phải tìm ra người nào là bậc chân nhân. Thì chỉ vì suy tư như vậy sẽ đa ra một cái phước gọi là phước là tề, gọi là tề tư. Tư là tư duy, là suy nghĩ. Nhưng mà chỉ có hành thiền đó mình đưa tới gọi tề, gọi là tề tu, là tề mà do sự tu tập mà phát ra được. Ví dụ như là chỉ tề mà thể được phát sinh diệt. Mình nghe nói là Đức Phật nghe nói là pháp nào có sinh lên thì có diệt đi, mà mình chỉ tưởng tượng vậy thôi, chứ thật sự cái pháp mà sinh diệt ra sao mình không có thấy. Chỉ có khi nào mình ngồi xuống mình theo dõi hơi thở, hay mình theo dõi cảm thọ đó, khi đó mình thấy cảm thọ đó nó trước đây nó chưa có, bây giờ nó sinh ra, và bây giờ nó sinh ra rồi nó chỉ tù được vài giây rồi nó vài diệt đi. Thì chỉ nhờ vào cái sự tu tập mình mới thấy được sự sinh diệt của các pháp mà thôi, mà thấy một cách là rất là rõ ràng, thấy bằng cái thực chứng thực nghiệm, chứ không phải thấy, không phải là thấy bằng cách là nghe nó hay ngồi tưởng tượng ra. Thành ra đó là như vậy đó. Phước á, mình làm thì rất là nhiều, nhưng bây giờ mà phước mấy loại đó thì mình chia ra ba loại như vậy là phước vật, phước đức và phước trí. Thì bây giờ giống như là khi mà mình nghe nói là 10 nhân sinh phước chẳng hạn, như là cung kính, thì trong cái cung kính đó đó, cung kính sẽ đào tạo cho mình được phước gì? Trong ba loại phước đức, phước vật và phước trí đó, thì cung kính sẽ đem lại cho mình được phước đức. Rồi ví dụ như là nghe pháp, thiết pháp sẽ đem lại cho mình phước gì? Nghe pháp, thiết pháp đó, thì sẽ đem lại cho mình được phước trí. Ở đây là tuệ văn. Rồi hồi hướng công đức hay là tùy vị công đức mà đem lại cho mình phước gì. Thì nếu như một người mà họ đang bổ thí, mà mình đang bổ thí, hoặc là người khác đang bổ thí, mà mình tùy mình hồi hướng công đức hay là mình tùy vị công đức của người khác đó, thì mình cũng có được phước vật phát sinh. Bởi vì mặc dù mình không bổ thí, nhưng mà người ta đang bổ thí, mà mình tùy hỷ vào cái phước bổ thí đó đó, thì mình vẫn hưởng được cái phước tài vật. Thành ra đó là tùy theo cái tùy hình thức bên ngoài thì rất là nhiều, chứ thì việc này chứ thì việc khác. Nhưng mà tóm tắt lại đó, phước thì có ba loại như vậy. Và mình thấy rằng ba cái loại phước này đó mà hỗ trợ cho một cái đời sống của một người được con diện. Nếu như một người sinh ra mà họ chỉ có phước vật thôi thì họ giàu có, nhưng mà nếu như họ không có phước đức, thì một người này không có đức đồ đó thì khó mà được cái sự cúng kính của người khác. Mà nếu như người này không có phước sĩ đó thì sinh ra giàu mà ngu si thì cũng chẳng được cái gì, cũng chẳng có gì mà mình đáng phải hâm mộ cả. Thành ra đó, một người mà muốn có đời sống mình, đời sống này hay là những cái đời sống sau được tái sinh mà tốt đẹp, tức là mình phải làm phước mà phải đủ cả ba điều kiện này, tức là phước vật, phước đức và phước sĩ, bằng cách bổ thí, trì giới và tham thiền, thì đời sống của mình vừa có được vật chất đầy đủ, vừa là người có đức độ mà vừa là người có trí tuệ. Và ba cái phước này đó, nó sẽ hỗ trợ cho mình trên con đường đi đến giải thoát và giác ngộ nữa. Bởi vì một người tu tập mà không có bổ thí, không trì giới và không tham thiền đó, thì rất là khó để mà họ có đủ phước đức để mà đạt tới cái kết quả cuối cùng. Dạ thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của đại đức Phật đang nêu lên. Nếu như có gì thiếu sót thì con cũng thỉnh đại đức bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được nhường mất lại. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Cảm ơn đi sư. Thật sự thì hôm nay tiền hùng mà hậu kiếp. Lúc đầu vô thì không có ai hết, con mình đại đức giảng sư là pháp tính là có pháp đăng mà thôi, nhưng cũng mới vừa giảng rồi gồm pháp cũ xong rồi cuối cùng thì cũng có ni sư vào, cũng đó để về truyền vào và đã tham gia phần thảo luận. Có phải tri ân ni sư cũng như là được về truyền. Bây giờ thì tiếp theo là chúng ta hôm nay thì có một cái bản tin. Chúng tôi thấy cái tin tức bản tin thì phải. Bản tin 2630 do Duyên Tư dịch, đại giác ngộ giải thoát của tu sĩ có thể bắt đầu bằng một cuộc đi bộ đường thường, sẽ do Huynh Vô Quốc Phi trình bày bản tin này. Bây giờ thì mời Huynh Vô Quốc Phi trình bày bản tin ạ.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Sanh Khai. Chúng ta sẽ tri tôn đức tăng ni. Kính chào quý thiền hữu và trí thức. Nên sau đây là bản tin. Cảm ơn anh chị. Tin từ Vermont, Hoa Kỳ. Bất kỳ ai đã từng tham dự các cuộc đi bộ hoặc chạy marathon đều cần có một thể lực cường tráng bền bỉ và ý chí kiên định nguyên tắc để tham gia các cuộc thi này. Vì vậy cũng không mấy gì ngạc nhiên lắm khi một nhà sư Nhật Bản đã thực hiện một cuộc đi bộ đường trường vô tiền khoáng hậu, chiều dài bằng chu vi của trái đất, nhằm chứng minh thể lực bền bỉ và ý chí sắt đá của con người có thể thực hiện bất cứ mục đích gì nếu con người biết tận dụng hai điều kiện tối thiểu như trên. Trên dân dọc tiền núi 2000 xuống cố đô Kyoto, với từng ngọn gió thoảng qua xung quanh khu vực tu viện chùa chiền Entayakuchi, bên trong là hàng loạt kinh kệ Phật, chúng ta có thể nhìn thấy vị thiền sư trẻ 34 tuổi Ando Mitsugana, một trong những vị trụ trì của một ngôi chùa thuộc trung tâm thiền viện trên. Mọi sinh hoạt, thao tác, hành động của thiền sư Ando đều chính xác, nhanh gọn, lẹ, không thừa, không thiếu. Từ những việc làm đơn giản nhất cho đến tụng kinh hoặc thiền định. Mùa thu năm ngoái, năm 2009, thiền sư Ando trở thành vị sư thứ 13 kể từ thế chiến thứ 2, hoàn tất hành trình tu tập Shinichi Ikaikoju, 1000 ngày thiền hành và cầu nguyện hơn 7 năm liên tục vòng quanh dãy núi Hai. Thiền sư Ando đi bộ 26 dặm một ngày trong khoảng 100 ngày hoặc 200 ngày liên tục, một độ dài ngang bằng với đi bộ vòng quanh thế giới. Trong thiền phòng nhỏ bé đơn giản, thiền sư Indo quỳ trên sàn nhà tatami và chậm rãi pha trà xanh. Theo thiền sư thì thiền hành và thiền tọa đều giống nhau. Thiền sinh cần phải có một tâm hồn thư giãn tỉnh thức, nếu tư thế ngồi chỉnh chặt và theo dõi, cũng như giữ hơi thở nhịp nhàng đều đặn. Cũng trả lời thiền sư, thì khi hành thiền vòng quanh dãy núi, thiền sinh cần phải tập trung chú niệm vào kinh Fudo Myoho nhằm điều khiển hơi thở cũng như điều khiển ý thức. Fudo Myoho là một vị vua thông thái tọa thiền bất động, một hình ảnh quan trọng trong Phật giáo Nhật Bản, với quần áo bằng vải thô và tay cầm một thanh kiếm chung quanh bộ áo cổ truyền của Nhật Bản. Thiền sư Mitsunaga thường cầm một cây quạt và một thanh đoản kiếm, mang một đôi dép bằng dây rừng và mặc một bộ quần áo màu trắng tượng trưng cho cái chết tại Nhật Bản. Theo chuyên viên về Phật giáo Nhật Bản, ông Robert Brody thuộc trường Đại học Otani thành phố Kyoto, thì truyền thống Kaihoyo rất đặc biệt vì truyền thống này chuyển hướng các cuộc tu học hành hơn tâm linh trên núi trở thành một vòng tròn tu tập lợi lạc. Tu sĩ và thiền sinh thực hành truyền thống Kaihoyo không chỉ thiền hành chung quanh dãy núi mà thực ra họ còn phải tụng kinh và lễ bái 260 chỗ khác nhau trên núi. Truyền thống Kaihoyo được coi như là một tập tục cổ truyền Nhật Bản. Tuy nhiên, theo lời thiền sư Mitsunaga, thì thực hành truyền thống này không phải là khó. Nó chỉ đòi hỏi thiền sinh cần bỏ ra nhiều thời gian và có tính kiên nhẫn bền bỉ. Thiền sư Endo thiền hành 12 tiếng một ngày chung quanh thiền núi. Thời gian còn lại, ông phải chăm sóc thiền viện và mọi việc cần phải làm nhanh, gọn, chính xác. Nếu không, thì ông không có thời gian để ngủ. Trong suốt thời gian luyện tập và thực hành truyền thống Kaihoyo, thiền sư Mitsunaga thức dậy đúng 12:30 sáng sớm và bắt đầu thiền hành xung quanh núi từ 2 sáng đến 8 sáng. Ông chăm sóc công nghiệp chùa sau khi thiền hành và ngủ mỗi ngày 4 tiếng rưỡi. Thực hiện cái chết. Sau 700 ngày, các thiền sinh Kaihoyo phải trải qua một kỳ thi bao gồm tụng kinh liên tục 9 ngày, không được ăn uống, ngủ và ngay cả nằm nghỉ. Cuộc thi này được gọi là thực nghiệm sự chết. Cũng theo lời thiền sư giải thích, thì nói một cách đơn giản là các thiền sinh phải từ bỏ tất cả và chỉ cầu nguyện và hướng tâm về hình ảnh vua thông thái tọa thiền bất động. Theo Phật giáo Nhật Bản, thì chính nhờ những điều này mà thiền sinh khi trải qua các kỳ thi có thể sống sót sau 9 ngày liên tục cầu nguyện, không ăn, không uống, không ngủ và không nghỉ. Các thiền sinh trải qua kỳ thi này sẽ được coi như là tái sinh và có nhiệm vụ truyền bá giáo pháp Đức Phật cho mọi người, luyện tập bản thân mình để giúp người khác. Truyền thống thiền hành Kaihoyo dùng để luyện tập và rèn luyện bản thân, hầu sau này có đủ khả năng và nghị lực giúp đỡ mọi người. 1.000 ngày thiền hành chung quanh núi được chia làm 2 giai đoạn, 700 ngày và 300 ngày. Theo chuyên gia Phật giáo Nhật Bản Brodin, thì tỷ lệ 7.3 dựa trên từng thiền khác nhau trong quá trình giác ngộ của Phật giáo Nhật Bản. 7 giai đoạn đầu, thiền sinh tự luyện tập cho bản thân về hai mặt thể xác và tâm hồn. 3 giai đoạn cuối, thiền sinh thực quán, hành quán niệm về sự hướng thượng giúp đỡ mọi người. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đại, con cung kính sư trở lại điều hành.
Yeah, cảm ơn bản dịch bản tin của Huynh Vinh Tiêu và giọng đọc của Huynh Vô Quốc Phi để trình bày đến tin. Xin lịch chi tăng kính thưa quý vị, ngày mai thì quý vị sẽ được nghe một cái buổi thuyết giảng mà do chính bản thân Đức đăng thuyết giảng, và do thỉnh chi tăng vào tham gia thảo luận và mời Phật tử vào nha pháp. Bây giờ thì mời chúng chúng lên tri ân chư tôn đức tăng hồi vũ hoàng mãn và đóng rung, và xin mời chúng chúng mời quán trọng.